Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đại chúng chúng ta xem kinh văn trang 148. Chúng ta xem ở trong văn kinh, chủ mệnh Quỷ Vương tiếp tục bạch với Đức Phật như thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, lại có người đàn ông hay người đàn bà, hay là người đàn bà ở trong cõi đời này, tới khi sắp chết đi, thần thức bị mê man, không phân biệt thiện ác, mắt chẳng thấy vật chi, tai không nghe được gì, thì quyến thuộc họ hàng phải mau mau tích thiện, như kiến lập đàn tràng, đọc tụng các tôn kinh, bố thí và cúng dường, cùng phóng sinh cứu mạng, một lòng niệm hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát. Những thiện duyên như thế đều đem hồi hướng cho người sắp bị chết kia, tất sẽ được lợi lớn, khiến ác ma quỷ thần đều phải tự lánh xa. Qua cái đoạn kinh văn này thì chúng ta thấy rằng chủ mệnh Quỷ Vương tiếp tục đối chức Đức Phật và giải thích thêm, Ngài giải thích thêm về những việc của con người chúng ta ở thế gian này, trước, trong, khi chết thì phải làm như thế nào. Trước tức là trước đó, trước khi chết tức là trước khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta đang hấp hối trên giường bệnh á. Ở đây là đang hấp hối trên giường bệnh, đây gọi là trước, trong, tức là đang trong giai đoạn chúng ta chết từ từ đó. Còn sau tức là sau khi chết rồi, đứt hơi thở rồi, hoặc là đem chôn rồi, trong vòng 7 ngày hoặc 49 ngày hoặc lâu hơn thì phải làm những gì, thì cái đoạn văn kinh sau. Còn ở đây chúng ta đang nói là trước và trong khi chết. Chủ mệnh Quỷ Vương đang nói về giai đoạn trước và trong khi chết. Trước ở đây không phải là trước vài chục năm, mà trước ở đây tức là gì? Trước khi đứt hơi thở, hít vào không thở ra nữa thì chúng ta gọi là chết. Thì ở đây chúng ta vẫn còn thở, tim vẫn còn đập, và hơi vẫn còn gì? Vẫn còn thoi thóp, vẫn còn thở. Nhưng mà Vô Độc Quỷ Vương nói là gì? Có người đàn ông và người đàn bà nào ở trong cõi đời này, tới khi sắp chết đi, thần thức bị mê man, không phân biệt thiện ác, mắt chẳng thấy vật chi, tai không nghe được gì. Đó, tức là cái giai đoạn này là giai đoạn cận tử nghiệp, đến rất gần, đến sát ngay bên cạnh chúng ta. Thứ nhất là mắt không thấy được gì, mắt không thấy được vật gì nữa, tức là cái con ngươi, cái đồng tử của chúng ta nó không phát huy tác dụng, và nó nhìn thấy bình thường thì nó phát huy tác dụng thì nó nhìn thấy gì? Sắc xanh vàng đỏ trắng và sự vật hiện tượng ở bên ngoài chúng ta. Nhưng mà ở giai đoạn này, cái con ngươi, cái đồng tử của chúng ta mắt vẫn mở thao láo ra nhưng mà không nhìn thấy gì nữa, hoặc có người thì gì? Mắt nhắm nghiền lại không nhìn thấy gì nữa, đó gọi là mắt không thấy gì, mắt bị mờ rồi, không thấy được cái gì ở trước mắt chúng ta nữa cả, chỉ là một màu gì, một màu tối đen. Từ một cái màu tối đen đó có thể là những cảnh giới bắt đầu hiện ra, ví dụ như là người thân của chúng ta, người thân của chúng ta thì hiện lên như như bài hôm qua chủ mệnh Quỷ Vương nói là người thân của chúng ta hoặc họ hàng quyến thuộc người thân của chúng ta hiện đới để gì? Để dắt chúng ta đi, đưa chúng ta đi chơi. Đấy, gọi là đưa chúng ta đi chơi, đưa chúng ta đi dạo một cái cảnh qua cảnh giới nào đó mà chúng ta tưởng là thật, hoặc là đi du lịch, hoặc đi tham quan vãng cảnh, thậm chí là đi lên cả cõi trời, vân vân. Nó giả cảnh như thế, bảo là dẫn chúng ta đi, nhưng đi một đoạn đường thì nó hiện lại nguyên hình, đó chính là ác ma, đó chính là oan gia trái chủ của chúng ta. Thì cái trường hợp đó, như hôm qua chúng tôi đã nói rồi, chúng ta niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào thì Phật Bồ Tát đó đến thì chúng ta mới đi, còn không phải thì nhất định không đi. Người thân là đặc biệt không đi nữa, tức là người thân đã mất rồi á, hoặc bạn bè người quen đã mất rồi mà hiện lên rủ chúng ta đi, nhất định không đi. Và lúc đó về nhất tâm mà niệm Phật vào. Các Phật tử tu tịnh độ chúng ta lúc đó nhất tâm mà niệm Phật vào. Đã. Nhất tâm niệm Phật thì cảnh giới Phật sẽ hiện ra. Bởi vì trong cái giai đoạn đó nó rất là tế tĩnh. Tế tức là gì? Rất là nhỏ, nhỏ nhiệm. Tĩnh tức là tĩnh lặng. Tế tĩnh là rất nhỏ nhiệm và tĩnh lặng, cho nên ấy, chúng ta mà nhiếp tâm vào thì Phật Bồ Tát sẽ dễ hiện lên để tiếp rước thần thức của chúng ta hơn. Bình thường này khi chúng ta còn mạnh khỏe này, chúng ta còn dao động nhiều, còn tham cầu lắm. Cho nên á, niệm Phật chưa được nhất tâm, Phật Bồ Tát rất khó đến để tiếp rước. Đến lúc đó khi chúng ta sắp chết, chúng ta nghĩ rằng chẳng còn cái gì để bám víu nữa. Và chỉ còn có một cái tâm duy nhất, đó là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì rất dễ thấy Phật hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta. Cho nên ở trong kinh nói là gì? Sau khi vừa nhắm mắt xuôi tay, hoặc là nếu mà người mà có cái định tâm kiên cố niệm Phật được nhiều công đức lớn, thì trước khi nhắm mắt xuôi tay họ đã thấy Phật A-di-đà đến rồi. Đấy, người tu tịnh độ chúng ta như vậy. Có cái lợi lớn là gì? Nương vào cái sự gia trì và tha lực của Đức Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí Bồ Tát vân vân. Cho nên á, tự lực chúng ta là gì? Nhất tâm niệm Phật cầu sinh cực lạc, nguyện xả bỏ báo thân, không một chút là tiếc nuối. Đấy gọi là tự lực của chúng ta thì làm cái điều đó. Còn tha lực là nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, Quán Âm Thế Chí, chư hiền thánh chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát đến để tiếp rước chúng ta đi, dẫn dắt thần thức chúng ta đi về cảnh giới thiện, hoặc là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, vân vân. Thì đó chính là cái giai đoạn đó là dễ nhất. Cho nên gọi là cái khi gọi là cận tử nghiệp. Cái lúc cận tử nghiệp là cái lúc mà giây phút quan trọng nhất để cho quyết định chúng ta đi về đâu, vãng sinh hay là đọa lạc. Nếu lúc đó chúng ta mà còn quyến luyến con cháu, vợ chồng con cái, con cháu của cải, danh vọng vân vân thì chắc chắn không đi được. Cho nên khi đó là Phật tổ, chư Phật và các tổ đã dạy chúng ta phải buông bỏ vạn duyên. Vạn duyên đều buông xuống, chỉ có một câu niệm Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thôi. Thì trong cái giây phút đó, trong một cái niệm sát na rất ngắn đó, thì A Di Đà Phật liền đến và tiếp rước thần thức của chúng ta. Đây là cái điều quan trọng và cốt yếu nhất của người niệm Phật chúng ta. Muốn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới khi lâm chung. Cho nên là chúng ta có khi niệm Phật cả đời, tu hành thiện cả đời, nhưng mà đến khi niệm Phật là tán loạn. Ví dụ người xuất gia thì lại gì? Lo tiếc gì? Chùa của mình xây dựng chưa xong, hoặc là gì? Chùa cảnh của mình xây dựng lên chưa được hưởng mà mình đã phải vội bệnh tật và ra đi rồi. Như vậy giây phút quyết định lúc lâm chung mà suy nghĩ về chùa cảnh, tiếc nuối về chùa cảnh, tiếc nuối về đệ tử, tiếc nuối về Phật tử đông. Sống quê quần với Phật tử vui vẻ như thế, được mọi người cung kính cúng dường tôn trọng như thế, cho nên tiếc nuối khởi cái tâm thì chưa muốn ra đi, liền mất cơ hội vãng sinh. Tiếc nuối cái cảnh chùa của mình xây dựng lên chưa xong còn dở dang, ước gì Phật cho sống thêm vài năm nữa để xây dựng hoàn thiện nốt, liền mất cơ hội vãng sinh. Tiếc nuối là các đệ tử của mình nó chưa lớn khôn, mình chưa dạy bảo nó tới nơi tới chốn được, xin Phật và Bồ Tát cho mình sống thêm vài năm, vài chục năm nữa để dạy bảo cho đệ tử của mình lớn khôn lên, trưởng thành lên, liền mất cơ hội vãng sinh. Hoặc là còn tham đắm gì? Đó, giống như trong quyển sách niệm Phật tầm yếu của nhị tổ Tịnh Độ Việt Nam chúng ta, Cố trưởng lão Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, ngài kể một câu chuyện đó là có một vị hòa thượng tu hành hàng năm hàng ngày rất tinh tiến, hoằng pháp lợi sinh, làm chùa tô tượng đúc chuông, làm rất nhiều công đức lớn. Nhưng ngài có một cái niềm đam mê đó gì, thích trồng rau và thích trồng mía. Ngài rất thích trồng rau và gì, trồng mía, đặc biệt cái vườn mía. Hàng ngày ngài thường đi ra đi vào để chăm sóc cho cái vườn mía của ngài, thích lắm. Gần như ngày nào đệ tử cũng thấy ngài đi ra đi vào để chăm cho cái vườn mía, lúc thì bón phân, lúc thì làm cỏ, lúc thì bắt sâu, vân vân. Thì một hôm thì ngài bị trúng gió và bị bệnh, không bao lâu thì gì? Ngài mất. Trước khi mất á, thần thức của ngài đã không cầu về Tây Phương mà lại chỉ nghĩ về gì? Nghĩ về cái vườn mía, ai chăm sóc, ai sẽ là người chăm sóc vườn mía khi mình chết đi, đệ tử của mình nó có chăm sóc được không? Cho nên sau khi mất thần thức không được vãng sinh Tây Phương, cũng chẳng được sinh về cõi trời cõi người. Vì hòa thượng đó có một người bạn đồng tu, đồng tu ở tận ngoài Huế này, còn hòa thượng đấy tu trong miền Nam, người gốc thì như gốc miền Trung nhưng vào tu hoằng pháp trong miền Nam. Còn có người bạn đồng tu từ ngày xưa hồi thở thủ Hàn Vi thiếu thời mới xuất gia ở ngoài Huế, cụ hòa thượng cũng là thuộc dạng tu hành tinh tiến đắc đạo, biết được có thần thông, biết được những kiếp trước kiếp sau của người khác. Cho nên nghe tin là vị hòa thượng bạn của mình vừa viên tịch thì ngài đấy vào để viếng. Chứ ngày xưa đi thì nó không thể, ngày xưa là đi bằng ngựa hoặc đi bằng ô, đi bộ. Cho nên từ thế kỷ 14, 15, 16 ngày xưa, 15, 16, 17 ngày xưa thì ở đằng trong Phật giáo nó thịnh hành, 16, 17 sang 18 thì Phật giáo đằng trong thì từ Huế trở vào thì vẫn thịnh. Cho nên á, nhưng mà ngày xưa đi đâu thì vẫn phải đi xe ngựa hoặc là đi bộ. Vì vậy mà khi nghe bạn mình, nghe tin bạn mình mất, đi vào tới nơi nó phải mất rồi một vài tuần rồi, tuần hai tuần rồi, từ Huế trở vào mà đi bộ tuần hai tuần. Cho nên vào tới nơi thì nhân dân và các đệ tử môn đồ pháp quyến đã an táng hòa thượng xong, nhập bảo tháp xong. Thế vị hòa thượng kia vào mới thiền định để xem bạn mình được sinh về cảnh giới nào. Bình thường bạn mình cũng rất là tinh tiến, thiền định thì không tìm thấy bạn mình cảnh giới nào. Xong mới bắt đầu mới xong cái xả định mới hỏi ông đệ tử lớn của hòa thượng rằng hàng ngày á, thầy của mi á, ở trong miền Nam họ hay gọi như Huế gọi như thầy của mi, tức là thầy của ông ấy, gọi là thầy của mi, thì tu tập công hạnh như thế nào. Thế đệ tử lớn bằng thầy của con hàng ngày thì cũng rất là tu hành, rất là tinh tiến, giữ giới rất là thanh tịnh, cũng hay bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, xây chùa hoằng pháp vân vân, thầy con cũng rất là tinh tiến nỗ lực. Thế vì hòa thượng kia bảo đó, vậy tại sao ta đi khắp thì các cõi Phật mà chẳng thấy thầy của mi ở đâu? Chắc là hòa thượng đó đã chứng được thánh quả A La Hán mới có thể dùng thần lực để đi tìm được như vậy. Cho nên hoặc là Bồ Tát tái thế mới có thể đi tìm được như vậy, và đi tìm khắp cõi Phật và cõi trời cõi người chẳng thấy thầy của mi đâu. Thì thầy của mi như thế thì chắc chắn không đọa ba đường ác rồi, vì bà mi theo như mi nói mà hàng ngày vẫn hoằng pháp làm chùa, tô tượng đức chuông, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vân vân đó. Hoằng pháp lợi sinh như vậy thì chắc là phải lên cõi trời cõi người hoặc cõi Phật, nhưng ta đi tìm mãi không thấy. Thế hòa thượng mới nhập định lại lần nữa, đi tìm khắp cũng chẳng thấy. Bắt đầu hòa thượng mới hỏi rằng vậy cái công nghiệp hàng ngày gần đây, khi trước khi thầy mi ốm và mất á, thì thầy mi có cái biểu hiện gì hay làm những cái gì? Thế cái vị đệ, mấy vị đệ tử với bạch với hòa thượng rằng là bạch hòa thượng là thầy con trước khi mất á, thì có mỗi một cái, tất cả mọi cái thầy con đều buông xả được, duy nhất là gì, thầy con là thích trồng rau và đặc biệt là cái vườn mía. Thầy con rất thích là cái vườn mía ở ngoài trước cửa chùa, mà ở bên cạnh đó thầy con chăm sóc, ngày nào sư phụ con ra vài lần, ngày nào ra vài lần. Thế là bắt đầu vị hòa thượng kia bảo cái vị đệ tử kia, vậy mi dẫn ta ra xem nào. Thế dẫn ra thì quả thật cái vườn mía của hòa thượng, cái vị hòa thượng mất kia rồi ấy, trồng thì quả thật là cây nào cũng to, cũng bự hơn những cây mía bình thường khác. Về ngày chăm bón phân do tốt mà lại vắt sâu làm cỏ rồi tỉa lá vân vân cho nó. Chúng ta biết mía mà không tỉa lá thì cây nó không to đâu. Ở đây ai đây trồng mía chưa? Các Phật tử có ai trồng mía không? Trồng mía mà chúng ta cứ để cái lá nó cứ lờn sờ nó là mía, bao giờ cây nó cũng gì cũng rất là còi, mà đốt nó gì, đốt nó lại ngắn. Cây còi đốt ngắn ăn không gì, ăn nó cứng mà không ngọt. Vì sao? Những cái lá đấy nó ăn hết, cho nên cái lá nó vừa bắt đầu nó già già đi một tí thì liền là phải bóc nó đi. Chỉ để khoảng độ tầm chục, 5 hoặc 7 hoặc 10 cái lá ở trên thôi, chứ không được để nhiều lá quá. Đấy, ở đây các vị là ai là nông dân mà trồng mía thì phải chịu khó. Thứ nhất, muốn mía nó to, nó ngọt thì phải làm cỏ này. Thứ hai là bón phân này. Và thứ ba là để cái lá nó hơi hơi già già một cái là phải bóc nó đi. Đó, thì cái đốt mía nó mới cao lên, và cái cây mía nó mới to, mới mập, và sau này ăn mía nó mới ngọt và mới mềm. Đó, đấy là kinh nghiệm của người nông dân. Các vị đừng có hỏi tại sao thầy cái gì cũng biết. nói rời nói đất gì, nói đến trồng cây mía thầy cũng biết, nói trồng cây ngô cây sắn thầy cũng biết. Vì sao? Thậm chí các vị hỏi đến đến việc gì, việc khâu vá, thậm chí là việc gì dần sàng gạo giã gạo vân vân, tôi đều biết hết. Vì chúng tôi là xuất phát từ một người nông dân chính hiệu, cho nên là những cái gì của người nông dân thì người ta làm được, chúng tôi đều cũng đã biết làm và đều làm được. Cho nên đừng có hỏi rằng sao, tại sao cái gì thầy cũng biết, đến cây trồng cây mía thì cũng biết, đừng có hỏi như thế. Đấy, cho nên á, vì hòa thượng kia mới, mấy ông đệ tử của cái vị hòa thượng mất kia đi ra, ra xem thì cái vườn mía tốt khác thường. Nhưng trong tất cả những cây mía đó thì có một cây mía to nhất, thì ngọn mía vừa bị héo gì, bị héo lá. Một cây to nhất trong rừng mía, đẹp nhất, to nhất trong rừng mía vừa bị héo lá. Thế vị hòa thượng này thế là lạ, nhìn đi nhìn lại thì thấy có một cái lỗ sâu nó ở dưới gốc đó, nó đục. Hòa thượng nghĩ là đây là do con sâu nó làm héo lá. Thế bảo đệ tử bảo thì mi vào lấy cái dao chặt cái cây mía này xem nào. Chặt cây mía và đúng quả thật như vậy, bổ cây mía lên một vài giống ở trên, một con sâu to như cái ngón tay út này, dài khoảng độ được gấp đôi cái ngón tay út này, to như vậy, dài như béo ngậy như vậy. Và chúng ta biết xót xa làm sao, xót xa như thế nào. Cái vị hòa thượng kia chính là con sâu ấy, tiền thân là vị hòa thượng, tức là mới gì, mới mấy tuần trước thôi là hòa thượng, mấy tuần sau thì gì, làm thân xúc sinh, làm con sâu gì ở trong cây mía. Vì trước khi chết cụ ấy gì, cụ ấy chỉ nghĩ đến cái vườn mía, không nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, mà cũng không nghĩ đến gì đấy cảnh giới niết bàn giải thoát của Phật Bồ Tát dạy cho mình tu, mà chỉ nghĩ đến gì sau khi mình chết không có ai chăm vườn mía nữa, thì sợ cái vườn mía nó gì không biết nó như thế nào. Cho nên ngay lập tức đọa làm gì, đạo đọa thân con sâu để rúc ở trong cây mía các quý vị. Đó, hòa thượng tu lên ngôi vị hòa thượng rồi mà còn như vậy. Các quý vị tìm đọc trong cái quyển Niệm Phật Thầm Yếu sẽ thấy câu chuyện này. Tất nhiên câu chuyện thì các ngài nghi nó ngắn gọn, nhưng chúng tôi kể để cho nó hấp dẫn chúng ta thì phải cho nó dài dài ra một chút. Đó, cho nó có tình tiết như người kể chuyện một chút, còn đọc chuyện nó khác, kể chuyện khác nhé. Đây tôi là kể chuyện. Đó, đây gọi là kể chuyện cho chúng ta nghe. Cho nên chúng ta thấy sau khi, trước, trong và sau khi chết rất quan trọng đối với một tín đồ Phật tử tu tập chúng ta, quyết định cuộc sống ở đời sau chúng ta đi về đâu. Và may thay cho cái vị hòa thượng mà là đọa thân con sâu kia, sau khi được vị hòa thượng, người bạn của mình đó, đem con sâu đó vào lễ Phật lễ tổ xong, đem lên trên người chính điện và gì, cho vào một cái đĩa, cho nó cái bò ngoe ngoải trong cái đĩa, và bắt đầu thuyết pháp cho con sâu nó nghe. Và sau khi nghe xong bài pháp thì con sâu nó gì, kiểu nó uốn mình lên ba lần, kiểu như lạy Phật á. Con sâu uốn mình lên ba lần như thế này, ba lần như thế, ở đối trước ban Phật nó uốn mình như vậy, tam bảo chính điện như vậy, và nói gì, nó nằm yên rồi gì, nó chết, tức là thoát hóa được khỏi kiếp là gì, làm sâu. Thoát hóa được khỏi kiếp làm sâu. Đó, cho nên chúng ta thấy tu hành đấy không phải là gì, là cả đời mà mình không giữ được cái lúc chính niệm, lúc mất là mình nguy. Vì vậy mà gì, chúng ta muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn một đời giải quyết tận gốc rễ cái vấn đề sinh tử, thì ngoài việc giữ tâm cho thanh tịnh tới khi xả bỏ báo thân, nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là một vị tu hành là gì, là thức thời nhất. Tức là thời này thời mặt pháp, mà Phật dạy chúng ta thời mặt pháp. Người tu các pháp môn khác, tự tu tự chứng ấy, như là tu thiền hay tu vân vân các pháp môn khác ấy, Đức Phật nói trong kinh gì, kinh Đại Tập Đức Phật nói gì, ngàn người tu thì chưa được một người giải thoát. Còn thời mạt pháp á, ngàn người nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì ngàn người được giải thoát. Nhưng phải nhất tâm cơ. Đó gọi là nhất tâm niệm Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc cơ. Chứ còn niệm Phật như chúng ta chỉ khơi khơi ở ngoài miệng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xong rồi á, nhìn thấy cái gì ngứa mắt một cái liền là sân nổi lên ở mầm á, thì như vậy là niệm Phật để giải sân còn chưa được, cái huống chi là gì, là giải nghiệp được cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cách đây có mấy hôm có một cô Phật tử trẻ gọi điện viết thư lên hỏi thầy để yêu cầu trả lời. nói rằng mẹ của con đã quy Tam Bảo và tụng kinh niệm Phật cũng rất lâu rồi. Về nhà mẹ con cũng tụng kinh niệm Phật, đi chùa mẹ con cũng tụng kinh niệm Phật, nhưng không hiểu vì sao mà cái nghiệp của mẹ con nó sân thế. Hơi một tí là mẹ con sân, sân với gì? Sân với cả nhà và sân với cả làng xóm láng giềng, hàng xóm láng giềng, khu phố cũng sân luôn. Hơi một tí là mẹ con gì? Mẹ con thậm chí là văng tục chửi bậy, và thậm chí là thề bồi nguyền rủa người ta đến mức là đau đớn luôn, không tiếc lời. Thế bé nó hỏi rằng, bạch thầy thì tại sao mẹ con đã đi tu tụng kinh niệm Phật bao nhiêu năm nay mà tại sao lại không chuyển được cái nghiệp sân? Thế tôi bảo là Phật bảo là gì? Tụng kinh niệm Phật mình phải để chân thành để tụng kinh niệm Phật. Học Phật là phải gì? Hướng vào trong để mà học. Học Phật đọc kinh là phải chuyển được kinh Phật, chứ đừng bị kinh Phật chuyển mình. Thầy mới nói trường hợp như mẹ của con tụng kinh niệm Phật là bị gì? Bị lời kinh chứng Phật là chuyển mẹ con, chứ mẹ con không chuyển được lời kinh chứng Phật, cho nên ấy, tức là học ở bên ngoài, không học bên trong. Nói nôm na là gì? Học Phật không hướng vào trong mà chỉ hướng ra bên ngoài. Thấy họ đi chùa mình cũng đi chùa, đi cho vui. Nhưng khi á mọi người lên tụng kinh niệm Phật thì mình gì? Ngoái chuyện ngồi chơi. Đạo tràng chúng ta xuất hiện cái việc này khoảng độ hơn một năm nay. Có một nhóm Phật tử, tôi chưa điều tra ở đâu, mới nghe các sư cô, các sư bác, các sư ông nói lại cách đây khoảng 1-2 tháng. Có một nhóm Phật tử, trẻ có, già có, khoảng độ tầm 15 đến 20 người, không phải là ít. Trong Pháp hội Quan Âm hay Pháp hội Trung Phong, kể cả Pháp hội Địa Tạng, Pháp hội Địa Tạng thì đến vài người thôi, nhưng Pháp hội Trung Phong và Pháp hội Quan Âm ấy, thì trong vòng 1-2 năm nay thì các vị đến khoảng 15 đến 20 người tụ tập với nhau thành một nhóm. Mỗi khi thầy lên giảng và thầy lên khóa lễ thì bắt đầu cái nhóm này là thường hay ngồi dưới nhà giảng tụ tập nói chuyện với nhau, và đến bữa thì đi ăn cơm, và ăn cơm xong lại đi ngủ. Hết ngồi ở chỗ nhà giảng lại xuống dưới phòng thông tin, cứ như vậy. Các vị để ý cho thầy, hộ thầy xem nhóm này là nhóm ở đâu. Các vị trưởng đạo tràng xem những cái nhóm này có Phật tử có trong thành viên của mình không. Thầy nghĩ rằng chắc là một số người lười biếng với nhau kết hợp như vậy. Nghe các sư cô, các sư ông phản ánh với thầy là thầy hôm nào phải nói. Và thậm chí là những hạng người như thế tốt nhất là đuổi ra khỏi đạo tràng. Họ đến thì họ ăn gì? Họ chỉ nằm đến bữa là ăn. Ngồi nói chuyện tùm lum từ lúc đến cho đến không biết là lễ đi lễ Phật được không, tôi không biết. Nhưng mà bắt đầu thầy lên giảng một cái là thấy tụ năm tụ ba với nhau. Pháp hội lớn thì khoảng 10-15 người, pháp hội nhỏ thì 3-4 người. Đó. Không biết hôm nay có không, tí nữa các vị đi kiểm tra nhé. Thường ngồi dưới nhà giảng hoặc dưới phòng thông tin ở trong cái chỗ phát hành kinh sách đó. Đó. Và lắm khi các sư các bác ở dưới đấy nó thấy là cũng ngán ngẩm, ngồi toàn nói chuyện với nhau. Đến bữa đi ăn cơm, ăn xong lại chiều đi ngủ. Mà hơi một chút là gì? Cãi nhau. Hơi một chút cãi nhau. Cũng phải đề nghị xem lại, xem xét lại xem hay là tổ chức nào ở đây. Nó giả danh, nó mặc quần áo nâu vào thì nói gì? Nó kiếm chuyện ở đây. Cũng phải để tới đây tôi nhờ các bác ở bên an ninh kiểm tra xem. Đây là cái tổ chức nào mà đến không bao giờ lên nghe Pháp, cũng chẳng bao giờ lên khóa lễ luôn. Các bác để ý mà không nghe Pháp mà không lên khóa lễ, đến bữa thì đi ăn, đến giờ thì đi ngủ, ăn xong thì lại đi ngủ, và đến chiều tối thì lại về, hoặc là ngủ lại tại chỗ. Nhưng mà đặc biệt là hay gây sự, rất hay gây sự. Xin thưa các quý vị, chùa ấy, là cái nơi gì? Thập phương đều có thể đến. Nhưng mà chùa là gì? Là có trụ trì, chùa có chủ, chùa có gì? Có chính quyền và nhân dân là bảo hộ, giữ gìn. Cho nên không thể làm loạn ở trong chùa được. Chùa cũng như mà là một tổ chức. Như một tổ chức hoạt động chính trị xã hội ở thế gian, thì chùa là một gì? Nó là thiên về tôn giáo, thiên về giáo dục. Còn các gì? Các nơi như ủy ban nhân dân xã hay hội trường thôn, hay là gì? Các cơ sở, trường học vân vân chẳng hạn, nó là cái nơi gì? Nơi chuyên về chính trị và văn hóa vân vân. Chúng ta không thể đến đó muốn làm gì thì làm. Nói rằng ủy ban nhân dân xã chẳng hạn, hoặc ủy ban nhân dân huyện, ủy ban nhân dân thành phố chẳng hạn, là cái nơi gì? Là cái nơi làm việc và phục vụ nhân dân. Thì mình muốn đến đó mình nằm, mình ngủ, mình ăn uống, mình làm gì đó, làm loạn ở đó thì làm. Không có cái chuyện đó. Chùa cũng như thế. Các Phật tử để ý cho thầy, chùa cũng như thế, chứ không phải là chùa là muốn đến làm gì thì làm trong chùa. Hôm nay đề nghị các Phật tử, tổ trưởng đạo tràng chúng ta để ý xem quân số của chúng ta đến dự khóa tu hàng tháng, và đặc biệt là những pháp hội lớn, Trung Phong hoặc Quan Âm, có những cái thành phần nào như vậy thì báo lại cho thầy. Và có thể đến tới đây, pháp hội Quan Âm tới đây, thầy sẽ nhờ mấy anh em bên an ninh cho theo dõi xem đây là thành phần nào, có thuộc là tổ chức tôn giáo Phật giáo mình không, hay là thuộc tổ chức tôn giáo khác. Vì là năm ngoái, năm kia có cái trường hợp này, họ đến, thầy cũng không rõ là nó thuộc tổ chức nào, nhưng mặc quần áo nâu đến và phát những cái tờ rơi. Trong cái tờ rơi đó là gì? Nó có một số những cái nội dung là gì? Là bài xích và đả kích, thậm chí là gọi là chia rẽ nội bộ tôn giáo và chia rẽ gì? Cái sự đoàn kết của nhân dân. Tức là sao? Cả cái bài viết đó, một cái bài viết hoặc là một cái đoạn kinh đó, thì trích kinh Phật ra, nhưng mà ở trong nó có vài dòng là gì, lại nói gì, nói xấu về một số vị sư này, vị sư khác, thứ kia, đó là chia rẽ nội bộ tôn giáo. Một số đoạn thì ngắn nó nói gì, nó nói là chính quyền, nói cái lỗi của quản lý của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương là không lo cho dân tình như thế này thế khác, mà đàn áp tôn giáo thế này thế khác, đề nghị là các chức sắc tôn giáo và các tín đồ Phật tử là phải gì, phải đứng lên để đòi cái quyền là tự do tôn giáo, bình quyền bình đẳng, vân 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 vân. Đó gọi là gì? Nó gọi là lợi dụng tôn giáo để phá vỡ cái sự đoàn kết của nhân dân, và đặc biệt là đả phá cái sự quản lý của các cấp chính quyền của chúng ta bây giờ. Đó, nó muốn làm loạn cái thể chế chính trị của chúng ta. Cho nên cái này các Phật tử chúng ta phải rất là thận trọng. Và những cái này thì từ năm ngoái đến năm nay là thầy để ý và quán triệt, cũng như là nhờ cả anh em an ninh và các sư trong chùa và các Phật tử là quan sát kỹ rồi, thì nó không dám phát nữa. Thì nó không dám phát, khoảng độ tầm năm nay thì nó không phát cái tài liệu tuyên truyền như vậy nữa ở trong chùa chúng ta. Và nó lại tiếp tục từ năm ngoái đến năm nay thì thầy có mấy trường hợp các Phật tử địa phương đây nói lại. Có một nhóm vài người thường ở bên nhà giảng, cái này có mấy Phật tử ở địa phương đi nói rồi, nhưng mà tôi ngày đấy tôi đúng tôi cũng không để ý, tôi nghĩ rằng thôi người ta nói xấu nhưng mà mình không xấu là được, không sao. Và cái dịp mà rộ lên cái tin là thầy chủ trì chùa Khai Nguyên đi buôn thuốc viện bị bắt đó, thì nó lại đi tuyên truyền rõ ràng là nó lễ Phật xì xụp ở trong nhà khách, mà các cụ có các Phật tử ở Hà Đông ở Sơn Đông đây nghe thấy nó nói, vì Phật tử trực ấy, mấy cụ già trực đấy mà, thì nó tưởng là các cụ đi lễ. Cho nên nó có một đoàn khách ở Hà Nội vừa đến một cái vào đây lễ, thì nó túm lại nó nói luôn, có một cô trẻ trẻ khoảng độ tầm 35-40 tuổi gì đó, nó túm lại nó nói luôn, nó hỏi là Phật tử ở đâu, nó bảo là chúng tôi ở Hà Nội, hỏi đến đây nhiều lần chưa, bảo chúng tôi đến đây lần đầu tiên. Thế nó sang nó bảo thôi về đi đừng có đến đây, cái ông sư chủ trì ở đấy ông ghê gớm lắm, ông là người dân tộc, ông biết chài này, ông biết làm phép này, rồi ông biết làm phù thủy này, để gì ông lôi kéo mọi người về đây á, ai mà đến đây là không về được đâu, cho nên nó đi về đi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, ông thầy này là không tốt đâu, vừa qua là đi buôn bán thuốc phiện mà vừa bị bắt xong, bây giờ đang gọi là xin tạm thời tại ngoại đó. Chúng ta thấy có cái một hai cụ Phật tử ở Sơn Đông nói lại với tôi cái điều đó, và tôi nghĩ rằng lúc đó tôi chỉ nghĩ là đơn giản là thôi kệ người ta nói thế nào thì nó nói, điều quan trọng là mình gì, mình không phải là buôn thuốc phiện là được, điều không phải là mình vừa bị bắt được tại ngoại là được, không quan trọng cái điều đó, kệ nó. Nhưng mà đến hôm nay thì tự nhiên tôi mới nghĩ ra là mới nhớ ra cái lời mà các mấy sư cô mấy sư ông nói với tôi, là có khoảng độ pháp hội lớn có 10-15 người khoảng tầm như thế, cứ lên là gì, đến giờ giảng pháp là xuống đấy thì ngồi nói chuyện, và ở đó cho đến bữa đi ăn xong lại đi ngủ, cứ như thế. Nay tôi mới tự nhiên tôi mới sâu chuỗi lại, tôi mới thấy là mình cũng quên mất cái khoản đó, sâu chuỗi lại cái lời của cả các cụ nói là đi tuyên truyền như vậy, thì mình phải xem xét lại, tới đây và xem xét lại những cái kẻ đó xem, chưa chắc đã phải là Phật tử của chúng ta, chưa chắc, tôi nghĩ chưa chắc phải đạo tràng Phật tử chúng ta, mà có thể nó theo một tổ chức nào đó, nó đến nó phá gì, phá đạo tràng và phá Phật giáo của chúng ta. Cái này các Phật tử chúng ta cũng để ý, nếu mà lần sau nghe thấy ai nói những cái điều vớ vẩn như thế liền là gì, lên báo cho bảo vệ hoặc báo cho các sư ông và các sư cô phụ trách để báo cho anh em an ninh, lôi nó ra ngoài ủy ban xem mục đích của nó đi tuyên truyền như vậy có cái gì không, nó theo tôn giáo nào. Nếu mà xã không làm được thì tôi nhờ thị xã và nhờ thành phố họ làm việc xem như thế nào. Không có sợ là nó đi một cái tổ chức phản động, nó lợi dụng là cái vấn đề mặc áo nâu của chúng ta, nó đi chia rẽ chính trong nội bộ chúng ta mà chúng ta không biết, thế như vậy phải xử lý. Không thể để chúng ta biết là chúng ta mà không cảnh giác thì chúng ta sẽ bị họ lợi dụng, thì chúng ta sẽ bị tan nát thôi, bị tan nát. Cho nên cái này thì cũng phải nói thêm ngoài như vậy để các Phật tử chúng ta cũng cảnh giác. Vì ở đây tôi đang nói đến có những người mà đến chùa mà tu mà, nhưng mà tu giả, đấy là tu giả đấy, pháp chẳng nghe, khóa lễ không bao giờ tụng, đến bữa thì đi ăn, ăn xong thì đi ngủ, và hết pháp hội thì gì, đi về. Cộng thêm cái chuyện gì, đi nói câu chuyện thị phi ở trong chùa, khiến cho những người mới đến chùa họ không hiểu là nhà chùa như thế nào. Chúng ta biết là về đạo đức, một ông sư mà gì mà đi buôn thuốc phiện thì chắc chắn là không còn một cái gì để nói rồi, không còn một cái gì để nói. Đến buôn thuốc lào còn chẳng nên chứ huống chi buôn thuốc phiện, đúng không? Buôn thuốc lá, buôn điếu thuốc lá mà còn chẳng được chứ. Các vị đến chùa của tôi đây xem, chùa của tôi trông nom chủ trì xem, sư trong chùa có ai hút thuốc lào không? Các cụ có thấy không? Có ai hút thuốc lá không? Không có. Một vị sư nào ở trong đệ tử của tôi ấy mà cầm điếu thuốc lá hút trên tay ấy, một lần sẽ bị nhắc nhở và kiểm điểm, lần thứ hai đuổi ra khỏi chúng ngay, chứ đừng nói có lần thứ ba. Vì cái này là quy định đặc biệt khắt khe ở trong đạo tràng của chúng tôi. Hút điếu thuốc lá tôi còn không chấp nhận, nhưng các vị ra ở ngoài đời thế gì, sư hút thuốc lá là chuyện bình thường, có đúng không? Sư hút thuốc lá là chuyện bình thường. Các sư chúng ta thấy thậm chí hòa thượng thượng tọa rồi ngồi á, ngồi trên ban Phật tử dưới lễ xì sụp mà hòa thượng vẫn gì, hòa thượng tọa vẫn cứ vắt vẻo điếu thuốc lá trên tay. Đó là ngoài xã hội, việc của xã hội tôi không gì không dám bàn tới. Nhưng mà việc ở trong phạm vi những ngôi chùa tôi thì tôi trụ trì, giáo hội giao cho tôi trụ trì, nhân dân tin tưởng thỉnh mời tôi về, các cấp chính quyền để tin tưởng giao cho tôi trụ trì trông nom để hoằng pháp lợi sinh, cúng dường tam bảo và hoằng dương Phật pháp á, thì chắc chắn tôi không bao giờ để cái điều đó xảy ra đối với tăng ni trong chùa của tôi. Còn Phật tử thì tôi không quản lý được, Phật tử tôi chỉ khuyên thôi, nói ra cái được cái mất, cái đúng cái sai và khuyên thôi các vị thôi. Còn các vị nghe hay không đấy là quyền của các vị, vì các vị không phải là gì, là đệ tử xuất gia của tôi, cho nên tôi không gì không có quyền để cấm các quý vị. Nhưng còn đệ tử đã là xuất gia với tôi thì tôi có quyền gì, cái gì không phù hợp tôi có quyền cấm, và ở được thì ở, không ở được thì đi tìm chùa khác. Đấy là cái quan điểm rất là cứng rắn của tôi. Cho nên cũng có người nói rằng tôi cứng rắn quá, tôi cứng quá, tôi rắn quá, chấp quá. Nhưng không phải, không phải chấp đâu các quý vị. Các quý vị cứ tưởng tượng mà xem, một vị sư ông hay một vị hòa thượng, một vị thượng tọa ngồi ở trên ban hoặc là gì, ngồi ở trên cái bàn, ngồi trên bàn chứng minh, các Phật tử thì đang lễ xì sụp ở dưới để cầu pháp, mà thầy thì ở trên cứ điếu thuốc phì phò như vậy. Chúng ta thấy có đầy đủ ai nghi phép tắc của một vị thầy không? Có không? Chắc chắn là không. Cho nên cái đấy thì chúng ta thấy thì về một oai nghi thôi còn chưa đủ, thì huống chi để làm thầy của gì, của trời người. Đấy, cho nên tôi mới nói cái gì mà Đức Phật cấm ngăn mà chúng ta thấy lợi ích cho Phật pháp, lợi ích cho bản thân, tạo được niềm tin cho gì, cho tín đồ Phật tử, cho đại chúng, cho số đông, thì chúng ta phải gì nghiêm ngặt để mà thực hành, chứ không thể nghĩ là như thế là chấp được, chấp tướng được. không? Chúng ta biết là cái phải có tướng gì thì mới có tính được, lý sự phải viên dung thì mới được, chứ học Phật chúng ta chỉ học về lý không mà sự không thực hành ấy, thì không được. Đó, cho nên ở đây chúng tôi mới nói là con người ta rất là gì, đặc biệt chúng ta tu hành phải chú trọng cái vấn đề là tinh tấn, tức là tinh tiến học đạo học pháp ngay từ bây giờ, thì đến khi ấy, chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay chúng ta mới có một chút công đức, có một chút định lực để chúng ta gì chiến đấu với sinh tử, chiến đấu với ác ma ác quỷ ác thần và oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta hiện hình lên để báo oán, hiện hình lên để lừa gạt chúng ta. À, nó giả danh cả Phật cả Bồ Tát để lừa gạt chúng ta đấy, không phải đơn giản. Ở trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói rằng á, cho dù nó hiện ác ma nó hiện hình làm Phật làm Bồ Tát, nó lôi cuốn, nó giả danh, nó lừa chúng ta, thì có một điều để chúng ta dễ nhận ra. Cái thứ nhất, hào quang của Phật á thì sáng trưng rực rỡ nhưng mà không gì, không chói mắt. Các Phật tử nhớ cho thầy nhé, hào quang của Phật đến tiếp rước chúng ta thì sáng rực nhưng mà gì, không chói mắt, không lóa mắt, tức là không lóa mắt. Nhưng mà hào quang của ác ma thì gì, có chói mắt và có gì, có lóa mắt, giống như nhìn lên ánh sáng của mặt trời vậy các quý vị. Các quý vị có nhìn ra nhìn mặt trời sáng giữa 12 giờ trưa vào buổi trưa hè, chúng ta có nhìn được khoảng độ tầm 5-10 phút không các quý vị? Có nhìn được không? Không. Cho nên đây là một cách thử Bồ Tát Long Thọ đã hướng dẫn cho chúng ta ở trong luận đại trí độ là gì? Hãy nhìn, nếu vị Phật Bồ Tát đó hiện lên, chúng ta hãy nhìn vào vị Phật Bồ Tát đó, nhìn vào cái quang minh của vị Phật Bồ Tát đó. Thứ nhất, nếu nhìn một lúc mà thấy gì chói mắt thì chắc chắn đó là ác ma. Vì ác ma hiện được hình tướng của Phật nhưng không hiện là gì? Không hiện được là gì? Công đức và trí tuệ của Phật. Quang minh tức là tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ của Phật. Tức là hào quang là tượng trưng cho trí tuệ của Phật. À, thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ là tượng trưng gì? Biểu hiện cho gì? Công đức của Phật. Công đức của và trí tuệ viên mãn như vậy, cho nên tấm thân của Phật hiện lên là gì? Trang nghiêm 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thậm chí như là Đức Phật A Di Đà thì vô lượng tướng tốt và vô lượng tùy hình hảo, tức là vẻ đẹp đó, còn gọi là tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Quang minh chỉ vô lượng vô biên, trên mỗi quang minh lại xuất hiện gì? Các đức hóa Phật. Mỗi đức hóa Phật đó lại phóng ra vô lượng quang minh, vô lượng quang minh đó lại có các đức hóa Phật, cứ tuần tự như thế biến mãn khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí khắp 10 phương thế giới vô cùng vô tận. Đó chính là mà nhìn vào như vậy mà không chói mắt. Và một cái điều nữa, đó là gì? Trong tâm của ta chúng ta thấy an thì đó chính là Phật. Còn nhìn mà chói mắt mà trong tâm thấy bất an, thấy bồn chồn, thấy hơi lo sợ, tức là lúc đó chúng ta cảm giác một cái bất an, chúng ta nghi ngờ đây không biết là Phật hay không nhỉ, và cảm thấy bất an, thấy lo sợ trong tâm, thì đó chưa chắc đã lại phải Phật thật. Vì Phật thật đến với chúng sinh vì công đức và đại nguyện hóa độ chúng sinh của ngài á, nó trùm lên chúng ta. À, giống như chúng ta gì đang nóng mà được nhảy xuống một cái gì cái hồ nước mát để tắm vậy các quý vị, thì đương nhiên chúng ta sẽ cảm giác, có một cảm giác gì các quý vị nhỉ? Đang rất nóng, người rất bẩn mà đang rất nóng, nhảy xuống một cái hồ nước mát lạnh trong xanh, nhảy xuống một cái chúng ta có cảm giác gì? Mát rượi, và cảm thấy gì? Toàn thể thân thể của chúng ta, toàn bộ cơ thể, khắp các lỗ chân lông chúng ta thấy rất là sảng khoái, thoải mái, và tâm thì hoan hỉ, thân thể thì cảm thấy thoải mái, ôi sướng quá, thả người ra để bơi, à, thích quá. Nhưng ngược lại, với công đức là phổ độ chúng sinh của Phật, là công đức gì? Kìm hãm, bó buộc và không muốn cho chúng sinh đi giải thoát của thiên ma. Tương tự như vậy, chúng ta nhìn thấy một hồ nước gì trong xanh mát lạnh, nhưng tôi nhảy xuống một cái thì liền bị gì nóng rẫy cả người lên. Một hồ nước gì nhìn thì trong xanh, chúng ta cảm giác là mát lạnh, nhưng nhảy xuống thì lại không phải, hóa ra là một hồ nước gì, hồ nước nóng, nóng đến 5-6-70 độ C, không lên nhanh thì gì lúa hết da thịt ra, thậm chí xương cũng gì cũng chẳng còn nữa, Cho nên ở đó là tương tự, tuy là ác ma có thể hiện hình cho thân Phật, thân thân như Bồ Tát có thể phóng quang minh giống như Phật Bồ Tát, nhưng cái đầu tiên chúng ta nhận ra đó là ngài Bồ Tát Long Thọ nói trong Luận Đại Chi Đồ, cái đầu tiên đó là gì? Nhìn vào một lúc thì quang minh nó bị chói mắt, bị lóa mắt. Cái thứ hai trong tâm chúng ta gì? Có một cảm giác là lo sợ. Tương tự như vậy, tôi lấy một cái ví dụ giống như con người ta đang nóng mà gì? Nhảy xuống, tưởng là nước mát, thấy nước trong xanh, có cảm giác là mát, chắc là mát lắm đây. Nhưng nhảy xuống một cái thì gì? Lại nóng rẽ đành đạch lên. Đó là ma đấy. Hiểu chưa? Các Phật tử có hiểu không? Ví dụ như vậy có hiểu được chưa? Được rồi, đó. Thế thì được rồi, chứng tỏ chúng ta vẫn còn tiếp thu Phật Pháp nhanh lắm. Nhanh hơn cả tôi nữa. Tôi nói được cái điều này tôi phải học, đi học lại 20 năm nay, 20 mấy năm nay. Các quý vị, tôi nói thì có mấy phút phải hiểu chưa? Hiểu được rồi, vỗ tay đôm đốp. À, tôi 20 mấy năm tôi mới hiểu được cái điều này. Chứng tỏ là gì? Các vị thông minh hơn tôi rất nhiều. À, đó. Cho nên ở đây, đó, cho nên đấy là gì? Chúng tôi nói với các quý vị cái lúc gì? Lâm chung, trước, trong và sau khi mới lâm chung rất quan trọng. Việc sinh tử là việc lớn của đời người chúng ta. Người học Phật chúng ta phải nghĩ việc sinh tử là việc lớn của đời người chúng ta. Đừng nghĩ rằng xây ngôi nhà hoặc là xây ngôi chùa là việc lớn của gì? Của đời người chúng ta. Đừng có nghĩ rằng phải tích góp nhiều của cải, có nhà lầu xe hơi và để lại nhiều tích cóp, để lại nhiều tiền tài của cải và danh vọng cho gì, cho con cho cháu mới là việc lớn của đời người chúng ta. Nghĩ như vậy là sai với bản ý của Phật, thuận với gì, tâm nguyện của ma. Mà thuận với tâm nguyện của ma tức là chúng ta gì, bị ma nó dắt mũi chúng ta, nó gì, cho chúng ta quẩn quanh ở trong gì, vòng xoáy sinh tử luân hồi, thiên nhân Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Còn chúng ta thuận theo bản ý của Phật thì chúng ta sẽ sớm được giải thoát giác ngộ như Phật và Bồ Tát. Đó. Mà giải thoát giác ngộ như Phật và Bồ Tát thì chúng ta còn khổ đau nữa không? Vĩnh viễn xa rời khổ đau, đoạn tận khổ đau và không còn bị khổ đau. Sinh lão bệnh tử cầu vô đắc, ái biển ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ nó lôi cuốn chúng ta nữa, nó chi phối chúng ta nữa. Cho nên đây là cái điều rất quan trọng. Hôm nay chúng tôi nói về cái bài pháp này của chủ mệnh quỷ vương nói trong kinh Địa Tạng này, tôi nói rộng ra như vậy để chúng ta thấy được rằng là ở đây vô độc quỷ vương nói, chủ mệnh quỷ vương nói với chúng ta là người sắp chết cái lầu đầu tiên là gì? Mắt không thấy vật chi, tức là một cái bóng đen hiện phủ trùm lên đã, thì sau đó sau cái bóng đen đó các cảnh giới bắt đầu dần dần hiện ra. Đấy là những người tu bình thường, những người không tu và những người tu có công đức bình thường thì cái cảnh giới đó hiện ra. Còn những người mà gì, tu tập á, chứng đắc thánh quả thì họ không phải trải qua cái giai đoạn là mắt không thấy vật chi, họ liền là gì, tự do tự tại nhắm mắt lại theo tư thế ngồi thiền hoặc nhập định, liền là cảnh giới Phật hoặc cảnh giới chư thiên hiện ra. Họ gì, muốn đi về cảnh giới nào thì họ đi cảnh giới đó, thậm chí là cảnh giới gì, đầu thai làm người theo bản nguyện của họ thì cảnh giới này, cảnh giới của người cha người mẹ đang giao cấu với nhau đó thì người đó liền là gì, nhập thai. Có những trường hợp đó, có những trường hợp những vị tu sĩ không nhập niết bàn sau khi xả bỏ báo thân này mà lại tái sinh tiếp kiếp theo để phổ độ chúng sinh, như các vị gì, Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng và những các vị Đại Lạt Ma Tây Tạng. Chúng ta thấy trước khi mất, tức là trước khi viên tịch đó, các ngài gì viết một cái thư hoặc là phó chúc dặn lại gì, sau khi tôi mất mấy năm sau thì đến chỗ đấy để tìm tôi có tên là gì và bố mẹ tôi tên là gì, trước cửa nhà có cái cây hay có hoàn núi như thế nào để đánh dấu là gì, nơi đấy là nơi gì, nơi tôi sinh vào. Nhưng phải mấy năm sau gì hoặc một thời gian sau đúng cái thời hẹn đó mới được đến, đúng cái thời gian mà cái vị đó di chúc hẹn mới được đến. Cho nên ở Tây Tạng người ta có cái chuyện là sau khi các vị Đạt Lai Lạt Ma mất, hoặc các vị Đạt Lai Lạt Ma hoặc các vị gì Đại Lạt Lai Lạt Ma, tới những vị tu sĩ có đạo cao đức hạnh lớn mà tự do tự tại ra đi đó, mất các ngài bản nguyện không muốn nhập niết bàn, nhập đại niết bàn cũng không muốn vãng sinh về cảnh giới Phật mười phương, các ngài muốn ở lại ngay đất nước của họ ngay thế giới này để tiếp tục tu hành là một đấng mô phạm dùng thân giáo và khẩu giáo để giáo hóa chúng sinh đó, thì các ngài liền làm cái di chúc dặn cho các đệ tử của mình, dặn những đệ tử đặc biệt của mình đó, mấy năm sau đến chỗ đó chỗ đó chỗ đó, gặp đứa trẻ tên như thế, và đứa trẻ đó thậm chí thì cười nói như thế để làm gì? Ám hiệu là chính là tôi đấy, hoặc là gì? Trước cửa nhà có cái gốc cây như thế, hoặc quả núi như thế, và hoặc có cái suối như thế, hoặc đằng sau bên sườn vân vân, có nghĩa đưa một cái số những cái, chỉ số những cái bằng chứng là mình sẽ vãng sinh vào đầu thai thoát hóa vào nơi đó, và các ông đến đón tôi. Cái này cái ngày xưa tôi á, đi học cũng hay nghiên cứu về mật tông, và tôi cũng rất thích đọc về mật tông. Vì sao? Vì có nhiều những vị đại sư của mật tông họ tu hành á, cũng tinh tiến lắm. Các vị biết có những vị đại sư của Tây Tạng, các ngài ngồi thiền 30 năm, ngồi rách là gì? Ngồi rách hàng chục cái bộ đoàn, mà ngồi thiền đến nó cái mông, xin lỗi các Phật tử, cái mông của ngài gì? Chai lên như là chúng ta đi cuốc, người nông dân đi cuốc mà nó bị chai tay đó. Các Phật tử biết chai tay là cái gì chưa? Biết không? Chúng ta đi cuốc hay là những người đi làm nghề nông á, thì chúng ta thấy bàn tay không bao giờ đẹp. Vì sao? Vì cái bàn tay những cái vết này thường là bị chai lên. Thì xin thưa các quý vị, tôi đọc cái câu chuyện vị hòa thượng đã ngồi thiền hơn 30 năm, cái mông của ngài gì? Chai lên như thế, chai sạt lên như thế. Chúng ta thấy không? Hơn 30 năm ẩn cư trên núi, mông của các ngài trở nên bị chai sạn đi, bị chai lì đi. Không phải là cái gì, chúng ta biết là cái thịt của chúng ta ở cái đằng sau cái thịt từ đùi chúng ta nó rất là non, rất là mềm mại, nhưng mà đối với cái vị sư 30 năm ngồi thiền đó, mông của ngài thì như cái chỗ bàn tay như chúng ta làm việc nó chai sạn như vậy. Tại sao không cung kính được? Tại sao chúng ta không cung kính? Ai mà gì đọc thấy những cái gì tiểu sử cũng như là cái đạo hạnh tu hành của các tổ các vị đó như thế mà chúng ta không kính ngưỡng, không tôn trọng á, thì chúng ta là những kẻ gì, gọi là những kẻ, những người xuất gia thì gọi là những kẻ tăng thượng mạng. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói những kẻ đó là kẻ tăng thượng mạng. Bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta có một vài vị đại đức, một vài vị thượng tọa bắt đầu lên trên bục giảng đả phá tu mật tông, cho là tà đạo, cho là tất cả những người tu theo mật tông là tà đạo, tà hạnh, tà giáo, không phải là Phật giáo chân chính. Xin thưa các quý vị, thử hỏi lại xem các vị đó đã là một vị sư chân chính chưa? Chắc chắn là chưa. Xem công hạnh một đời tu hành của các vị đó từ khi xuất gia cho đến nay làm được gì chưa? Chắc chắn là chưa làm được gì nhiều. Ngoài ba tấc lưỡi đi nói gì? Đi mạn, chửi bới gì? Khinh khi, mạn tăng bán pháp ra, chẳng được cái gì cả. Cứ xem mà xem. Các vị đến xem những cái vị mạn tăng đó, xem thực tế trong cuộc sống của họ, đời thường của họ làm được cái gì cho Phật Pháp, làm được cái gì cho nhân dân và cho Phật tử và cho đất nước chúng ta. Chưa có cái gì cả. Mang ba tấc lưỡi đi mạn pháp bán tăng mà thôi. Cho nên rất phải cẩn trọng cái này. Các Phật tử chúng ta học đạo rất phải cẩn trọng chỗ này. Gặp những cái vị thầy như thế tốt nhất là chúng ta, Phật dạy chúng ta lánh gì? Lánh xa. Các tổ dạy chúng ta gì? Lánh xa. Đừng có gần gũi họ. Như là trong kinh Đức Phật nói, hoặc là thế gian chúng ta thường cũng có câu nói rất là hay, đó là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, hoặc là gần đèn thì rạng, vân vân đó. Gặp họ chúng ta chỉ A Di Đà Phật xá chào rồi mà lánh đi. Như là Khổng Tử nói là kính quỷ thần như viễn chi. Họ cái kẻ như thế sau khi chết đi nó chính là gì? Là quỷ thần đó. Nó cũng có tu nhưng mà gì? Tu sai pháp, mạn pháp, cho nên có thể đọa vào đại địa ngục, xong hết kiếp địa ngục là ngạ quỷ, hết ngạ quỷ thì làm súc sinh, hết súc sinh nó sẽ ra gì? Ra đường quỷ thần đó. Cho nên Khổng Tử mới nói là gì? Kính quỷ thần như viễn chi, tức là kính trọng nhưng mà gì? Phải xa lánh nó, đừng có gần gũi nó mà gì? Mang họa vào thân đó. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói thêm với các quý vị về cái vấn đề con người ta nếu mà tu tập đó, mà mình có công đức đó, thì không trải qua một cái giai đoạn mắt nhìn thấy toàn một cái bóng tối ở trước mắt, mà sẽ gì? Cảnh giới Phật hoặc Bồ Tát, hoặc là cảnh giới đi hiện đi gì, đi tái sinh, nó hiện lên và bị nó đi ngay. Có nghĩa là sống mà đi vãng sinh, còn sống mà đi vãng sinh, hoặc còn sống để đi gì, đi đầu thai theo bản nguyện của mình, hoặc còn sống mà gì, đã thoát hóa. Nhưng còn phần đại đa số chúng ta tu hành mà chưa được cái định lực thâm sâu cao sâu như thế thì thường là phải trải qua một giai đoạn trung ấm thân. Giai đoạn trung ấm thân đó thì nó rất ngắn thôi. Ngắn là sao? Nó tùy theo trường hợp, có người chỉ một gì, một vài cái tích tắc đồng hồ thôi. Có người chỉ trong một sát na nhỏ thế, thấy tối thì mà cái nó tối, tối bừng đi mà cái liền là gì? Một cái cảnh giới khác bắt đầu hiện lên. Và cảnh giới đó chính là cảnh giới thần thức trung ấm thân chúng ta đi đầu thai. Hoặc rằng trong cái cảnh giới trung ấm thân đó có thể gì 7 ngày sau nó mới đi đầu thai, có thể là 2-3 ngày sau mới đi đầu thai, có thể vài tiếng đồng hồ sau mới đi đầu thai. Nhưng các cảnh giới thấy ma thấy Phật hoặc thấy oan gia trái chủ vân vân đó thường là ở trong giai đoạn gì chúng ta cần tử nghiệp đến, chứ chúng ta hấp hối. Nói đơn giản cho Phật tử chúng ta đơn dễ hiểu ở thế gian này, chúng ta đang hấp hối, tức là hít vào thở ra nó đang gì kiểu như thế. Các vị thấy ai, đặc biệt các Phật tử chúng ta trở niệm, thấy những người sắp chết họ thở dốc như thế chưa? Thấy chưa? Họ thở vào hít ra không đều hòa cho nên hết chết. Đang hờ hờ như thế mà không hờ nữa có nghĩa là chết. Chết cái tấm thân này, và một cái tấm thân trung ấm bắt đầu là qua một cái giai đoạn tối tăm. Nó tối đi một đoạn có thể rất ngắn, chỉ một sát na hoặc một vài giây và một vài phút, thậm chí có nghĩa là hàng tiếng đồng hồ, tùy theo cơ thể của hoặc phúc báo của mỗi người. Tôi ngày xưa thì chết một lần như vậy rồi, cho nên nay tôi mới nói lại với các quý vị. Chắc là tôi chết đi là có sự sắp xếp của Phật, của Bồ Tát trước cho tôi gì biết, để sau này cho đến ngày hôm nay các Phật Bồ Tát có khi biết rằng 22, 23 năm sau tôi sẽ nói về chuyện chết cho chúng ta nghe. Cho nên Phật Bồ Tát bao cũng bắt tôi là gì, thế thì ông ấy, sau này muốn nói về chuyện chết thì ông phải gì, ông phải từng chết thì ông mới nói được cho người ta về sự chết một cách gì đúng đắn như thật. Năm 1994 93 94 94 93 93, cuối 93, mùa mưa năm 93 khoảng độ tháng 7 tháng 8 gì đó, cũng vào khoảng mùa mưa như thế này. Quê tôi bị mưa ngập nước rất là lớn. Nhà chúng tôi đang chuẩn bị làm nhà lại cho nên đã có ngâm, mua một cái bè mương, bè tre đó để ngâm. Thế khi mà trời mưa to có nó nổi hết là phồng phành, nó trôi hết dưới ao. Nó trôi linh tinh hết dưới ao, dưới cái ao trước cửa nhà tôi ấy. Bà mẹ tôi bắt đầu khích tướng mới bảo rằng á, bảo tôi là đi ra để vớt cây mương cây tre lên. Tôi bảo mẹ ơi, trời đang mưa thế này mà nước to như thế, đi ra vớt làm sao được. Thế mẹ tôi thì xót mà, thấy cây mương nhà mình nó nổi lên lềnh bềnh trôi hết dưới ao thế đó. Cái thứ nhất sợ nó trôi mất, cái thứ hai sợ họ trộm mất. Cho nên bà bảo không được thì mình kêu là mẹ ơi, trời mưa mà trời đang mưa to mà nước lớn như thế này làm sao mà lấy được, mà vớt được, cứ để nó tạnh đã. Thế mẹ làm luôn một câu, ôi dồi ôi, có con trai như là không. Làm một câu như thế, chứ là buông một câu có con trai như là không. Tôi mà khỏe thì tôi xuống để tôi vớt lấy, nhưng mà tôi thì tôi yếu rồi, tôi già tôi yếu tôi không vớt được chứ. Có con trai bằng không. Thế là bà cụ nói một câu khích tướng như vậy thôi thì máu nam nhi đại trượng phu đùng đùng nổi lên là lội xuống ao là vớt bương luôn. Vớt được gần hết một cái thì nghe người nó rất khó chịu, nó cứ run run từ trong người run ra lạnh lạnh. Thì mình nghĩ là có chuyện. Vì cách đó mới có khoảng 2-3 tháng anh trai mình vừa mất sau. Khi anh trai mình mất là mình gì, mình mất một cách đột tử, cho nên mình biết rõ thấy rõ và ôm anh trai mình ở trong gì, trong tay để mất. Cho nên mình biết rõ cái cảnh người mất nó như thế nào. Mình nghe người khó chịu một cái là mình nghĩ có vấn đề rồi. Thế là tôi vội là còn mấy cây nữa tôi bỏ lại và tôi cố bơi vào bờ. Nó ngập quá đầu phải mới bơi. Tôi thì ngày xưa bơi rất giỏi cho nên không sợ chết đuối. Bơi vào chạy về nhà ngay, không kịp tắm nữa, và thay cái quần áo vào một cái thì bắt đầu là nói với mẹ là mẹ con nghe rất khó chịu, hình như con phải cảm thì phải. Mẹ thì mấy tháng trước mới mất một đứa con trai rồi, cho nên lần này nghe đứa con thứ hai nói như vậy thì bà thì rất là sợ, liền bảo đứa em gái mày đi gọi bác sĩ ngay. Thế là ở nhà thì bà đi răng cám, rồi các thứ theo như các cụ ngày xưa phải cảm. Ở quê thì thường chỉ có đánh gió, răng cám là cạo gió thôi, có cái gì hơn đâu. Bảo đứa em gái bên dưới thầy đi gọi bác sĩ ngay, đạp xe đạp đi gọi bác sĩ ngay, vì anh trai của thầy do gọi bác sĩ không kịp vào mà gì mà bị chết, chết trên tay của thầy. Cho nên á, bà cũng sợ như vậy, sợ thằng con trai thai của mình lại chết như thế, cho nên bà với lại gọi cả hàng xóm sang để cấp cứu và sơ cứu để đi rang gió, rang lá chầu để cạo gió, lấy rượu lá chầu về cám để cạo gió. Còn một mặt thì đi sai bác sĩ, thì bác sĩ chưa vào đến nhà, đang cạo gió được một tí thì tự nhiên là nó nấc lên một cái và nó giật một cái và một cái màn. Tôi chỉ có kịp, tôi chỉ nhớ mỗi một cái là rồi, ôi mẹ ơi, nó giật con, nói đúng một câu như thế. Và một cái màn đêm tối tăm, không nhìn thấy cái gì, khoảng độ tầm mình áng chừng khoảng độ tầm 10-15 phút. Một cái màn đêm tối tăm như vậy, tối tăm không nhìn thấy một cái gì cả, một cái bóng đen, không nhìn thấy một cái gì. Sau đó thì sau cái màn bóng đen đó, bắt đầu thì một cảnh giới, rồi nhiều cảnh giới tiếp tục hiện ra. Hiện ra như thế nào? Hiện ra giống như bộ phim vậy các quý vị, giống như một bộ phim. À, nói đúng hơn là giống như một giấc chiêm bao, giấc như một giờ, giống như một giấc chiêm bao chúng ta thấy vậy. Và bắt đầu thì tự nhiên là tôi thì tự nhiên là thấy mình đứng trên một cái gì, một cái khu, một cái bìa rừng. Ở dưới cái bìa rừng đó là cả một cái cánh đồng bao la bát ngát, giống như cánh đồng của mình, cánh đồng mà nhà mình đi cấy hàng ngày mình nhìn thấy vậy, cánh đồng lúa y như thế vậy, giống y như thế. Mà mình đứng trên cái bìa rừng, giống như cái bìa rừng nó không phải là giống như bìa rừng ở bên cạnh nhà mình, nhưng nói nôm na là gì? Thấy nó là mình đứng trên cái bìa, một cái đồi, sườn đồi mà nó có rừng cây rất là lớn ở trong đó, rất nhiều cây ở trong đó, và ở dưới đó là cái cánh đồng, chỗ thì có cỏ, chỗ thì có lúa, chỗ thì có ngô, vân vân. Nó giống như ở nông dân, cảnh nông dân chúng ta đang đứng ở trên đó. Tự nhiên trong tâm mình nghĩ rằng gì? Ồ, cái rừng rậm thế này mà có hổ, có báo thì đứng có một mình này thì chết. Vừa nghĩ xong như vậy thì là nghe thấy tiếng gì? Nghe thấy tiếng hổ gầm ngay ở trong gì? Trên rừng ngay. Nghe thấy tiếng hổ gầm một cái, bắt đầu là mình nghĩ là gì? Ôi, có hổ này mà mình không chạy, có một mình thì gì? Nó đến thì mình chống làm sao được? Cho nên là chạy thục mạng xuống dưới đồng, chạy hoài. Càng chạy thì chạy dần từ từ, chạy từ chỗ những cái đồng này thì bắt đầu chạy ra cái chỗ gì? Toàn là cái vùng gọi là cái đầm lầy. Cứ thế là lội vào trong đầm lầy. Lội vào trong đầm lầy thì bắt đầu thì mình mới nghĩ trong đầm lầy, từ những tâm khởi ra cái ý nghĩ là lội đồng lầy như vậy mà có rắn và có cá sấu hay là những cái loại gì, đặc biệt là cá sấu ở trong những cái đầm lầy. Thì xem ngày xưa thì xem trên TV là những cái đầm lầy thường hay có rất nhiều cá sấu và có rắn, chăn rắn, những loài gì, những loài rắn độc ở trong đó, mà có nó thì nó cắn thì mình chết. Lúc đó cứ lội bơi, cứ bơi từng bước rất là mệt nhọc ở trong cái đầm lầy như vậy. Vừa nghĩ xong thì liền là gì, nghe thấy tiếng quấy rồi, rào rào ở bên gì, bên sườn một cái, nhìn lại một cái thấy con cá sấu to lù lù nó bỏ ra, và gì, mấy con rắn này nó cứ bơi từ ở đâu nó bơi đến, nó muốn gì, nó muốn tập trung lại, nó muốn gì, muốn cắn mình và muốn ăn thịt mình. Thì liền là lại sợ, lại vùng vẫy để ở trong bùn, vùng vẫy để chạy hoài. Hết đầm lầy một cái thì bắt đầu là gì, lên khỏi đầm lầy một cái thì mình nghĩ bụng là không biết cái con hổ kia nó có đuổi theo mình không nhỉ. Vừa nghĩ xong cái đó một cái thì lại nghe tiếng gì gầm ầm ầm ở đằng sau, và bắt đầu nhìn lại thì con hổ nó lại đuổi theo mình đằng sau, và cứ chạy hoài mãi, chạy nghe mệt rồi bắt đầu nghĩ rằng không biết mình có thoát được nó không, không biết có chỗ để trốn không. Thế bắt đầu là đi vào một cái khu dân cư đông đúc nhưng mà không có người nào cả, có một mình thôi. Các vị giống như là xem những cái bộ phim khoa học viễn tưởng mà thấy những cả một cái khu phố mà không có người nào sống ấy. Bị chết hết rồi, không có người nào sống ấy. Đấy, trong cái khi tôi chết thì có một cái cảm nhận như vậy, và như một giấc chiêm bao, nhưng mà cuốn phim nó hiện lên như thế. Trong khi mình nằm chết 4-5 tiếng đồng hồ, hơn 4 tiếng đồng hồ, gần 5 tiếng, thực tế là hơn 4 tiếng, gần 5 tiếng. Và chạy đến đó thì bắt đầu thấy một cái ống cống. Mình vừa nghĩ là mệt quá, không có biết có chỗ nào chạy, thì thấy một cái ống cống, cái ống cống nước thải á, nó chảy ra như vậy, rất là bẩn. Trong đó có rất nhiều chuột và rán, rồi những cái con vật bẩn ở trong ống cống đó, đặc biệt là chuột rất nhiều. Bắt đầu là tôi thì tôi thấy như vậy, hổ thì đuổi sát rồi, giờ chỉ có ống cống đây để chạy, để mình nghĩ là để trốn vào đây, may thì sống, không may thì cũng chết. Và mình nghĩ thấy cái ống cống này thì nó cũng bé bé vừa vừa thôi, mình nghĩ trong bụng mình nghĩ chắc là con hổ nó không vào được, mình chui loạt, có cái hổ nó không loạt, nó to hơn mình, nó không loạt được, cái nó với ngoài thôi. Thế là mình vừa gì thấy như vậy, nghĩ như vậy liền rồi lao đầu vào và chui vào cái ống cống đó, cứ thể bò. Chuột thì cứ lúc nhúc ở bên cạnh và những cái bẩn á, ngửi thấy mùi hôi thối y như thật luôn các quý vị. Ống cống nước thải thì chúng ta biết là trong đó có rất nhiều gì, phân do rồi nước thải vân vân, nó rất hôi và rất thối, vào trong đó mà rất khó chịu. Nhưng mà vì gì, vì sợ con hổ đuổi đằng sau cho nên là cố chui vào. Khi mình vừa chui toạt vào mà cái con hổ nó cũng vừa lao đến và nó cứ cào cào, và quả thật là mình nghĩ là nó to nó không vào được, thì quả thật con hổ cũng không vào được thật. Nó cứ cào cào đứng ngoài, nó gầm rú mà nó cào. Và mình thì sợ quá, cái thế là chui hoài được một thời gian thì tự nhiên hết cái đoạn ống cống một cái, nhìn sang bên kia là một cái khung cảnh thay đổi hoàn toàn. Đó là một cái những cái khu đồi cỏ xanh bát ngát, cây cối rất là đẹp đẽ, hoa nở đủ các màu sắc, và đặc biệt loài chim bay rồi bướm bay rồi các thứ cứ đầy ở trên đó, chim hót bướm bay đầy ở trên những cây với những cái bụi cây cổ thụ và những cái đám hoa và những cái đồi cỏ đẹp đó. Nắng thì nó vừa nắng non non lên như vậy, cứ đi thấy đẹp như thế này thì tự nhiên một cái cảnh giới gì, vừa chui ống cống ra, ống cống bẩn ra, bây giờ lại thấy một cảnh giới đẹp như vậy, thế cứ đi hoài thì tự nhiên là đang đi ở trong cái đám cỏ đó, cái đồi cỏ đó, thì cứ dần dần là cứ thấy nó khói mây nó chập trùng, thế mình cứ đi lên hoài cái đồi đó, thì mình nghĩ rằng á, cái nơi này mà chắc chắn là phải có người ở, phải có những cái cung điện hay cái gì đẹp ở chỗ này, cảnh giới này phải cảnh tiên đấy. Nghĩ như vậy thì liền là thấy xa xa thấp thoáng là gì, những cái cung điện rất là đẹp hiện ra thấp thoáng ở trước mặt, và mình đi đến thôi, cứ thế là đi đến thì quả thật là đi đến, bước vào một cái cung điện rất là to lớn, nguy nga, rộng lớn không thể tưởng tượng được. Mà trong đó thì nhà cửa trong cung điện thì toàn là dát vàng, rồi các loại đồ thất bảo để trang nghiêm rất là đẹp đẽ. Nhưng đặc biệt vào thì chả thấy ai. Bước vào nhà thì không có một ai cả. Bắt đầu thì nhìn lên trên cao thì thấy có một cái tòa ngồi nó kiểu như là ngày xưa người gọi là ngai vàng của gì, của vua hay ngồi đó. Mình nhìn thấy như vậy thì mình mới nhìn lên, bắt đầu mình vừa định chắp tay xá chào thì mình mới bắt đầu nghĩ là cái chỗ này thấy quen đấy, cái nhà này thấy quen đấy, cái chỗ ngồi này cũng thấy quen đấy, hình như là cái chỗ của mình đã từng ở đây thì phải, mình đã từng ngồi đây và từng thấy ở đây thì phải. Vừa nghĩ đến đó thì có hai chú mục đồng từ đằng sau đi ra và dắt mình đi vào, đi xem, đi một vòng, bắt đầu để chỉ cho mình và nghe nó nói không rõ lắm, nhưng đại ý như là gì, nó nói rằng á, tại sao mà thầy lại đi lâu ngày, đi đâu lâu ngày thế và chưa thấy về. Thầy đi đâu lâu ngày thế, đại ý nó nghe nó không rõ lắm, nhưng mà ý là thầy đi đâu lâu ngày thế mà bây giờ mới về. Nghe nói như vậy thì một cái thì tự nhiên là lại nghe cái tiếng của mẹ của thầy nói là ôi dồi ôi, nó sống rồi, và mọi người thì hoan hô đùm đùm một cái, thấy là mấy gì, thế là tỉnh dậy sống. Sau khi xem đồng hồ thì hơn 4 tiếng đồng hồ chết đi, các cảnh giới hiện ra. Cho nên ở đây bắt đầu từ đấy trở đi thì tự nhiên thì cái vấn đề tâm linh tôi tự biết là sao, đó là có những cái mình tự biết là sao. Ví dụ người ta thì đến thì mình nhìn họ một cái là mình biết họ làm sao rồi, đặc biệt như thế. Thậm chí là gì, có thể là chữa bệnh được cho người ta chỉ bằng gì, bằng một chén nước trắng. Nó có một cái đặc biệt như vậy. Có những người điên, đây vợ của cái chú thợ đang làm thợ ở đây, như chú mấy hôm nay đi về trong quê rồi, điên hơn một năm, điên cởi cả quần áo, xé quần áo, cởi quần áo chạy ra đường lông nhông luôn, cầu cúng không khỏi, đi viện không được. Thế là trước khi tôi đi tu ấy, thì trước khi tôi phát nguyện đi tu khoảng mấy hôm, phát nguyện đi tu rồi nhưng mà ở lại nhà để giải quyết công việc, thế là có người ta mách, bắt đầu là cả gia đình đi xuống cứ lễ lại xì sụp và kêu tôi cứu. Thế tôi bảo tôi có phải là thầy đâu mà tin tôi cứu, tôi biết gì đâu. Thế nhưng người ta cứ kêu thì tự nhiên mình mới thấy thương, thế là bảo thôi ra múc chén nước vào đây. Thế múc chén nước và đặt lên trên ban thờ nhà mình, thế là mấy câu thần chú không học mà cứ tự nhiên biết. Thế là tự nhiên đọc mấy câu thần chú và đọc và mang về uống, uống xong mà khỏi ngay hôm sau. Ngay uống ngay một cái khỏi ngay hôm sau. Qua đêm một cái hôm sau mặc quần áo khỏi bình thường cho đến bây giờ không làm sao nữa cả. Đó. Thế cho nên bây giờ tôi về quê nội á, nhà tôi á thì từ già đến trẻ ai cũng nghĩ là gì, tôi ngày chưa đi tu mà đã giỏi như thế, đi tu sau hơn 20 năm thì tôi thì chắc là phải giỏi lắm, lên sư ông rồi phải giỏi lắm. Quê ngoại cũng thế, quê nội cũng thế. Nói chung người dân trong kia ai cũng nghĩ là gì, tôi chắc giỏi về phải có thần thông, phải giỏi lắm. Chưa xuất gia đã chữa bệnh được cho mọi người chỉ bằng một bát nước, mà xuất gia rồi thì chắc là phải giỏi vô cùng. Cho nên bây giờ về các cụ già trẻ gái trai hàng trăm tuổi rồi nhìn thấy và vẫn cứ A Di Đà Phật, bạch sư ông, tay cứ run lầm cập thế này này. Đó. Đi về thì có việc ở đình làng hay là ở đền ở đình làng mình bảo mời các cụ kính già, kính già gì, trọng già thì già để tuổi cho, mời các cụ lên ngồi chiếu trên. Không, nhất định không. Thầy phải lên ngồi chiếu trên, chúng con mới dám ngồi, thầy không lên chúng con không ngồi đâu. Thế chứ. Thế mình không lên các cụ nhất định không ngồi, bắt buộc mình là phải gì? Thôi thì các cụ hoan hỉ thì thôi thì trọng Phật kính tăng, để các cụ gì trọng tăng thì chúng tôi cũng thì mạn phép các cụ, đành phải lên ngồi thì các cụ mới ngồi, không có các cụ không ai dám ngồi. Đấy. Cho nên đấy là những cái câu chuyện mà tôi nói với các quý vị là về chết. Sau khi chúng ta gì chết, cảnh giới gì hiện ra, Phật Bồ Tát là sắp xếp cho tôi gì đi thăm cả cảnh giới khổ đau và cảnh giới gì sung sướng như thế, và nó in vào trong cái tâm khảm của tôi một cái gì đó về tâm linh. Còn trước đó xin thưa các quý vị, tôi chả biết cái gì về tâm linh. Thậm chí xin lỗi các quý vị, anh tôi mất tôi cũng chỉ biết là anh tôi mất thôi. Tôi chẳng nghĩ rằng gì chết đi đi về đâu, chỉ biết là mất thôi. Và gào khóc thật nhiều khi gì anh mình mất, và nghĩ rằng gì sự chia lìa đã gì, đã gì thực sự chia lìa, chia cắt từ đây và anh em không bao giờ gặp nhau nữa, cho nên khóc thôi. Cũng chẳng hiểu rằng là chết đi về đâu, chết là cái gì. Vì từ khi tôi sinh ra cho đến năm 17, 18 tuổi đó, tôi không biết bao giờ thắp nén hương cho các cụ thần linh, thổ địa, gia tiên nhà mình đâu. Việc đó tôi nghĩ là người lớn làm, mẹ tôi làm, bố tôi làm, tôi có biết gì đâu. Tôi chưa từng bao giờ đi lễ Phật hay lễ chùa nào cả. Chỉ có đến khi tôi ốm, tôi chết đi sống lại như vậy thì cái việc tâm linh tự nhiên tôi biết. Biết tâm linh như vậy thì nó cũng có thì có mặt trái của nó. Đó là sao? Cái đám bạn, kể cả bạn trai, bạn gái, bạn nam, bạn nữ, cứ đi vào nhà mình chơi một cái, bắt đầu nó nói bậy một cái, hoặc nó nói đến câu gì mà liên quan đến chuyện nam nữ hay liên quan đến chuyện nói tục một cái, thì tự nhiên là trong nhà tôi thì hoặc hàng xóm, hoặc là tự nhiên mẹ tôi lăn đơ ra một cái là gì, đang bình thường như thế này, ôi giời tôi khó chịu qua, lăn đơ ra một cái là sốt xình xịch, run lẩy bẩy lại phải đi gì, đi cấp cứu. Không mẹ tôi thì em gái tôi, bên dưới không em gái, bên dưới thì cô gái út, không nhà tôi thì nhà hàng xóm. Thậm chí đang ở như thế này, bạn bè nó đến đang nói chuyện ầm ầm như thế này một cái, thì tự nhiên là nghe hàng xóm bảo ôi giời cứu với, bà ơi đi sang, bà ấy đi sang cứu mẹ con với, cái thằng cu nhà hàng xóm nó bảo bà ấy sang kêu cứu mẹ con với, đi sang, cả xóm cùng bị bệnh giống nhau, nhưng mà không phải lúc nào cũng bệnh. Tức là cứ cái đám bạn bè, đám con trai, đám con gái bạn của tôi nó vào nó chơi, nó nói thô một cái, hoặc là nói gì nó nói dính đến cái chuyện nam nữ yêu đương một cái là không nhà tôi hoặc nhà hàng xóm có người đi cấp cứu. Và cái xóm của tôi gọi là xóm mới ở trên bãi Tha Ma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gia đình, 6 gia đình ở trên bãi Tha Ma. Tức là ngày xưa bãi Tha Ma hung táng, họ chuyển đi hết đi rồi thì họ lại cắm đất lại cho mình, lấp hố ma lên để ở. À, lấp cái bãi Tha Ma để ở. Cái nhà của tôi phải đến có hàng 100, 200 cái hố hung táng của ma ở đó, vong ở đó, lấp đi đấy. Trong lòng nhà ít nhất cũng phải có mấy cái, vì từ quê nội của nhà ngoại mà, cho nên không có người ta xóm đấy gọi là xóm bãi Tha Ma, xóm bãi ma. À, cho nên khi mà ở như vậy thì có 6 gia đình ở như vậy, hết nhà này đến nhà nọ, một căn bệnh tương tự giống nhau. Và thậm chí là mấy vị còn viết thư lên trên huyện Kim Bôi á, để nhờ về khảo sát nước xem sợ nước nó có bị ảnh hưởng gì không, mà căn bệnh giống nhau như thế, giống nhau như đúc. Không chỉ trong nhà tôi mà cả 6 gia đình đều bị như vậy, lúc thì bị chồng, lúc thì bị con, lúc thì bị vợ. À, những cái nhà kia, nhà có 2 mẹ con thì lúc thì bị con, lúc thì bị mẹ. Còn nói chung 6 gia đình chẳng nhà nào yên, một căn bệnh giống nhau. Và các bác sĩ ở trong huyện họ về họ xét nghiệm nước, họ sợ nước bị thủy ngân, vì ở họ ở đầu nguồn họ đào đáy vàng, họ sợ là nguồn nước bị nhiễm thủy ngân, cho nên sinh ra một căn bệnh giống nhau như thế. Nhưng mà không phải, họ về xét nghiệm nước, nước không phải bị nhiễm thủy ngân mà cũng không bị sao cả, nguồn nước không sao. Có nghĩa là cái nước nhiễm thủy ngân sinh ra căn bệnh giống nhau thì không phải rồi, loại rồi. Và căn bệnh đó, cả cái xóm đó chỉ có được khỏi tuyệt đối từ là sau khi tôi xuất gia, ngày hôm trước, ngày hôm sau không ai bị căn bệnh như thế nữa. Đây một câu chuyện lạ có thật 100%. Từ khi tôi xuất gia, ngày hôm trước, ngày hôm sau, cả xóm, sáu gia đình không còn ai bị căn bệnh như thế nữa. Tôi không hiểu đó là cái duyên gì. Nhưng mà tôi nói với các quý vị, các cụ ngày xưa nói là trong phúc thì gì? Có họa, trong họa có phúc. Ngày xưa nếu mà tôi mà không gì, không bị mà cái trận ốm như thế thì làm gì tôi biết đến chuyện tâm linh, đúng không? Không bị một cái đợt chết như thế làm gì đến chuyện tâm linh. Mà ngày đó thì gì? Đang có cô bạn gái yêu nhau tha thiết gần một năm rồi, chuẩn bị hứa hẹn với nhau là tiến tới gì? Tiến tới sang năm, hết một năm anh dỗ anh trai mà cái hết một năm mà cái là gì? Ỏi e lên xe hoa về nhà, về nhà gì? Nam, nữ về nhà nam, khổ lắm. Chứ không phải ỏi e kéo xe đi vào nghĩa địa đâu. Nói chưa hết câu đã gì. Ở trong quê tôi đám cưới là có hay có những cái nhạc đấy. Đó. Hay có những nhạc vui, nhạc ấy đấy. Đó, nhạc múa xanh tiền, múa các thứ đó để làm vui, gọi là ỏi e. Kéo xe người con gái về nhà chồng. Đó. Mình mà khi mình mà không ấy, không thấy cái sự gì khổ đau vô thường, chết chóc như thế, không có cái vấn đề tâm linh như thế thì chắc chắn bây giờ thì cũng như mấy đứa bạn một nách sách hai đứa rồi. Chắc chắn hôm nay các vị với tôi thì gặp nhau cũng giống gì, gặp nhau ngoài đường thì cũng giống như người lạ qua gì, qua phố với nhau thôi, chẳng có một chút duyên nào. Nhưng may thay Phật Bồ Tát sắp xếp, các ngài sắp xếp hết cho tôi chỉ có việc làm theo, sắp xếp hết. Kể cả cái đạo tràng phát triển như ngày hôm nay cũng là gì? Phật Bồ Tát sắp xếp hết. Và một ngày nào đó tôi ra đi như thế nào đó thì cũng là gì? Do Phật Bồ Tát sắp xếp hết. Tôi chỉ biết làm gì? Nhất tâm để làm theo thôi. Và những lời tôi nói với ngày hôm nay với các quý vị, đây là những lời gì? Lời nói rất chân thành, từ những kinh nghiệm học tập ở trong kinh điển Tam Tạng của Đức Phật, và từ những gì? Từ những cái chúng tôi đã trải qua, đã chứng nghiệm và trải qua, đó là gì? Lúc chết như thế nào? Hơn 4 gần 5 tiếng đồng hồ chết đi. Kinh nghiệm đó cho chúng tôi gì? Thấy rất rõ ràng con người ta sau khi chết ra sao. Cho nên ở đây đọc cái đoạn kinh mà chủ mệnh quỷ vương nói rằng con người ta sau trước khi chết, sắp chết hoặc gì, hoặc sau khi chết có một thời gian gì, mắt không thấy việc gì, tai không nghe được gì, được chi? Tức là tai không nghe được, mắt không thấy và tai không nghe được gì. Quyến thuộc họ hàng á, đến khi đó phải mau mau tích thiện, mau mau tích thiện, tức là tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người đã, đang và vừa mới mất ở trên giường bệnh kia. Đã đang tức là gì? Trong cái giai đoạn họ đang gì? Đang chết từ từ, gọi là khoa học y học gọi là chết lâm gì nhỉ? Chết lâm sàng. Còn Phật giáo chúng ta gọi là gì? Thân thể của họ gì? Nó cũng đi từ từ đấy các quý vị nhá. Ví dụ như là trong kinh Đức Phật nói Luận Đại Trí Độ giải thích là con người ta mà sinh về các quái trên đó, quái người trở lên đó, thì nó lạnh từ dưới chân lạnh lên và hơi ấm ra nơi chỗ gì? Chỗ bụng này, lạnh từ trên lạnh xuống, dưới lạnh lên, trên lạnh xuống và hơi ấm đi cuối cùng chỗ bụng này thì người đó sẽ được làm gì? Đầu thai vào quái người. Lạnh từ dưới lạnh lên. À xin lỗi, chỗ ngực chứ, chỗ ngực, lạnh từ dưới nó ở chỗ ngực này. Bụng bắt trên bụng một tí, chỗ ngực này, khu vực gì, ngực này, thì người đó thì đầu thai quái người. Lạnh từ dưới lạnh lên á, người đó thì ấm nơi hai gì, nơi trán và nơi mắt này, người đó được sinh quái trời. Lạnh từ dưới lạnh lên và gì, hơi ấm ra nơi đỉnh đầu, tức là cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu này này, cái chỗ cái thóp ngày xưa cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, hay là các cụ các Phật tử chúng ta sinh con thì cái chỗ này nó cứ đập thọp 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 mất một vài tuổi thì nó mới liền lại mới cứng á, thì cái đó gọi là huyệt bách hội. Hơi ấm ra cuối cùng nơi đó thì thường sinh nơi cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Chúng ta tu theo tịnh độ thì gọi là được sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng tất nhiên đây là phải có công đức mà đi cơ. Có công đức người đó thì tự thoát cơ. Còn cái trợ niệm của chúng ta đến để dồn gì? 10 người, 20 người trợ niệm thì cả 20 người đều trợ niệm gì? Đều ép cái thần thức của họ ra gì? Không cho ra nơi lòng bàn chân và bắt phải ra nơi gì? Ra nơi đỉnh đầu thì đương nhiên họ sẽ ra nơi đỉnh đầu. Vì tất cả ai niệm Phật cũng gì cũng hướng tâm là tôi ra nơi đỉnh đầu đi. Ấm nơi đỉnh đầu, ấm nơi đỉnh đầu, ấm nơi đỉnh đầu. Niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà cứ ai cũng muốn cho cái vong đó gì, cái thân đó, xác chết của người đó thì ấm nơi đỉnh đầu. Cho nên thần thức của họ bắt buộc phải ra nơi đỉnh đầu. Vì sao? Vì giống như vào một căn nhà này có mấy cái cửa, ví dụ thầy, ví dụ là có gì, có 5, có 6 cái cửa đi. Nhưng chúng ta đóng gì, đóng khóa 5 cái cửa lại và để một cái cửa ở đằng dưới. Và các vị gì, trong nhà này các vị cho một gì, cho một tí lửa vào, cho các vị cho lửa vào đốt ở trong cái nhà này lên, thì một cái người cho dù ngu nhất nó cũng phải tìm đường nó chạy, đúng không? Cái người mà thần kinh nó gì, nó không biết đọc, không biết viết, không biết chữ thì nó cũng phải gì, thần kinh nó kể cả không còn định, nó cũng phải, khi mà lửa nó nóng cháy lên, nó phải nóng, nó phải tìm đường nó chạy, mà nó chạy đi đâu các vị biết không? Có một cái cửa nó nhìn thấy góc kia, nhưng nó 4 cửa này, 5 cửa này đã khóa, một cửa kia vẫn còn nguyên, các vị biết nó chạy đi cửa nào không? Hả? Chạy cửa nào? Nó vẫn cứ phá cái cửa này nó ra, hay là cái cửa này lúc nó vào, nó nghĩ là lúc nó vào nó cứ phá nó ra, hay là nó chạy xuống cửa kia? Chắc chắn nó sẽ chạy xuống cửa kia. Tương tự như vậy, thần thức của chúng ta bị các Phật tử đến trợ niệm để dồn ép bắt nó phải ra nơi đỉnh đầu, thì nó gì? Sẽ ra nơi đỉnh đầu, chứ không phải là gì nó có công đức để ra nơi đỉnh đầu. Nếu người tu tập có công đức để ra nơi đỉnh đầu thì chắc chắn người đó sẽ gì? Như trong luận này chư Đồ Bồ Tát Long Thọ nói, người đó sẽ trong một khoảng sát na tích tắc rất ngắn, người đó sẽ sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng do người ép ra nơi đỉnh đầu thì giống như chúng ta khóa hết các cửa lại, ép nó ra nơi đằng kia. Nhưng nó ra nơi đằng kia, một cái kẻ gì không biết đọc không biết mà nó ngu si không có trí tuệ thì nó ra nơi cửa đằng kia, tự nhiên cái trí tuệ nó có được không? Có không? Không, đó là chúng ta ép nó ra. Nhưng còn chúng ta dạy học dần dần từ từ cho những người đó là gì, làm nhà phải có những cửa thoát hiểm vân vân chẳng hạn, xây dựng kiến thiết nhà cửa có những cửa thoát hiểm, chứ không phải là gì lúc khóa cửa hay gì đó phải có cửa thoát hiểm, chứ không phải gì đợi một cái cửa đó đâu. Muốn ra cửa nào thì ra đó. Hoặc là vào trong nhà thấy nguy hiểm thì chúng ta, những người mà có trí tuệ thì chúng ta, ví dụ chúng ta khóa tu này, các vị biết ra bên ngoài và trong này thì đều có để sẵn mấy cái bình gì, bình cứu hỏa để sẵn ở đó. Một đám cháy nhỏ cháy lên một cái liền chúng ta là gì, cái đầu tiên chúng ta nghĩ tới không phải là bỏ chạy nháo nhác, mà là người có trí tuệ thông minh liền là chạy đi cầm bình cứu hỏa và sang gì, xịt nó vào và gì, dập lửa cứu cháy, sẽ cứu được tất cả mọi người. Còn cứ tán tác ai cũng bỏ chạy, có khi chạy không ra được mà lại gì, lửa nó cháy lên có khi để chết rất nhiều. Đó là chúng ta thấy đối với người gì có trí tuệ và người không có trí tuệ hành xử hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, người tu tập có công đức và không có công đức, nó tương tự như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi đang giải thích cái nói là cái câu gọi là trung âm thân, nó ra là ra cuối cùng ở trong duy thức học, là trung âm thân này chính là gì, chính là tàng thức, là an lại ra thức của chúng ta đó, nó ra cuối cùng. Vào thì nói gì, nhập thai thì nó vào đầu tiên, còn á lúc chết á thì nó ra cuối cùng. Đó, đặc biệt của cái anh A Lại Gia Thức, hay gọi mình sau khi từ A Lại Gia Thức nó sinh ra một cái trung âm thân đó, thì nó mình lại gọi là trung âm thân rồi đó. Cho nên ở đây nói là con người ta lúc chết đi thì tai mắt không thấy, tai không nghe, qua một thời gian ngắn không nhất định đối với tất cả mọi người, nhưng sau đó thì mọi cảnh giới bắt đầu từ từ hiện ra. Giống như một đứa trẻ con khi mới sinh ra, mắt nó nhìn thấy, nó đã nhận được đây là cái cốc chưa? Nó nhìn thấy cốc, nó nhận được đây là cái cốc chưa các Phật tử? Nhận được chưa? Đứa trẻ đó do đâu mà nhận ra? Phải có thời gian 2, 3, 4, 5 tuổi, do cha mẹ, do các thầy cô, do người thân dần dần dạy bảo cho nó đây là cái gì? Đây là cái gì? Đây là cái cốc, mà cái cốc dùng để làm gì? Dùng để đựng nước. Thì đứa trẻ nó dần dần mới gì? Mới hiểu ra. Chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi mà trong giai đoạn lâm chung, một cái giai đoạn bóng tối ập đến, thì cũng giống như đứa trẻ gì mới sinh ra đời, không nhìn không biết cái gì cả. Ở còn ở trong bụng mẹ có thể gì mới nhập thai vào trong bụng mẹ, ở trong tinh tra huyết mẹ khoảng độ 1-2-3 tháng đầu thì đứa trẻ đó biết cái gì chưa? Chưa biết cái gì cả. Nhưng nó lớn lên khoảng 5-7 tháng, chúng ta biết là nó biết chưa? Biết chưa? Biết rồi, nhưng mà biết rất gì? Rất ít. Chứ ở trong bụng mẹ nó có thể gì? Nó biết cựa gì? Nằm nó mỏi nó biết trở bên rồi, nó biết cựa rồi đúng không? Mà khi mỗi khi nó cựa như vậy là người mẹ gì? Cảm thấy làm sao? Cảm thấy nó bị đạp. Có những lúc có người mẹ là bị nó đạp gì? Đạp nó lồi cái bụng ra khoảng được khoảng độ kéo về đến hàng phân. Bình thường cái bụng nó đang tròn tròn như vậy, nhưng mà nó lồi ra khoảng đấy gì hàng phân. Tôi nói không đúng à? Tôi nói đúng không? Đúng hay sai? Cái bụng chúng ta đang tròn tròn như thế này, tự nhiên là gì nó lồi ra một tí, đó chính là cái đầu gối hoặc là cái chân của gì, hoặc cái tay của gì, hoặc cái cánh tay của gì, em bé nó cựa nó chở mình, cho nên cái bụng của mẹ gì nó mới lồi ra. Mà khi đó chúng ta cảm thấy rất tức và rất khó chịu và thậm chí là rất gì? Rất đau. Đó, cho nên trong kinh Đức Phật nói là gì? Mỗi khi như vậy thì người mẹ nên xoa xoa vào cái bụng mình mà nói là con ơi con thương mẹ, con gì cựa ít thôi, con đừng có làm như mẹ đau lắm. Thì tự nhiên là gì? Đứa trẻ nó hiểu và gì? Nó không đạp đau nữa. Đó, đây là kinh nghiệm đấy. Các Phật tử đừng có cười tôi, đặc biệt các cụ nữ đừng có cười. Kinh nghiệm ấy không phải là gì, kinh nghiệm tôi có gì có mang, có gì có chữa thì tôi mới có kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm do đâu? Trong kinh Đức Phật dạy hết rồi các quý vị. Các vị đọc kinh Phật đó, Đức Phật dạy hết rồi. Người đàn bà bụng mang dạ chữa tuần đầu như thế nào, tuần thứ hai như thế nào, tuần thứ bảy như thế nào, và tháng đầu như thế nào, tháng thứ hai như thế nào, tháng ba như thế nào, tư như tháng năm, tháng sáu, bảy, tháng tám, tháng chín như thế nào, cho đến khi đứa trẻ chuẩn bị ra đời thì nó như thế nào. Các vị không đọc mà thôi, tôi đọc hết. Cho nên đây gọi là kinh nghiệm do đọc sách mà gì mà có, do học Phật mà gì mà biết, chứ không phải là kinh nghiệm do tôi đã có gì đã có chữa mà gì mà biết. Khổ quá đấy, nghe nói một cái là đi bắt đầu là đó. À, đi tìm lông bới vết rồi. Đó. Chúng ta có rất nhiều cách để có kinh nghiệm các quý vị. Cho nên ngày xưa tôi nói thì khi đi học tôi là con mọt sách là như thế. Vì sao tôi là con mọt sách? Vì lúc nào trên đầu giường của tôi ít nhất cũng có 3-4 quyển sách. Bao giờ hôm nào tôi đi ngủ tôi thì cũng ôm sách mà ngủ. Đó. Sám hối Phật là ngày xưa đi học là tôi thì ngoài cái thời gian ngồi để đọc sách ra thì cái ham mê đọc quá, cho nên gì nằm vẫn gì ôm sách để ngủ. À, cho nên đấy cũng là có một cái lỗi. Vì vậy mà cho nên bây giờ tôi mới hay bị cái bệnh đau lưng. Vì sao? Vì không hoàn toàn nghe theo lời Phật dạy là không nằm không được đọc sách, nhưng vì ham đọc quá cho nên gì nằm ngủ tôi vẫn đọc sách. Vì vậy mà tôi bây giờ có lẽ đấy là cái quả báo. Vì vậy bây giờ tôi bị cái bệnh đau lưng, lười mà, nhưng mà ham quá. Thôi có như vậy bây giờ mới có một chút kiến thức để nói với các quý vị. Cho nên nói đông nói tây, nói gì, nói chuyện Phật Pháp và nói chuyện thế gian, cái gì ông ấy cũng biết. Mà không chỉ biết lơ mơ mơ mà biết rất rõ, nói rất là tường tận. Thậm chí nói thì gì, có thể mà người phụ nữ mang thai còn không nói được mà ông ấy lại nói được. À, người phụ nữ đẻ con đau đớn như thế nào nói còn không chuẩn mà ông ấy nói được. À, nó đau đớn như thế nào vân vân. Hôm nào tôi sẽ kể cho các vị nghe người phụ nữ sinh con đau đớn như thế nào. Hôm đấy kể chuyện là hôm nào bài pháp không có đàn ông thì tôi mới kể, toàn đàn bà tôi mới kể, đúng không? À, hôm nay là không có cái đồng hồ ở đây. Mấy giờ rồi? Kém bao nhiêu? Kém 5 phút à? Được rồi, kém 5 phút, chúng ta vẫn còn 5 phút để nói chuyện. Cho nên ở đây thôi trở về bài, chúng ta nói là gì? Chúng ta thấy rằng chủ mệnh quỷ vương dặn rằng khi chúng ta có người nhà đình, gia đình chúng ta có người mất, mắt không nhìn thấy gì, tai không nghe được gì đó, thì người nhà nhanh nhanh để gì? Để mau mau để tích thiện, như lập đàn tràng đọc tụng tôn kinh. Kiến lập đàn tràng mà đọc tụng gì? Tôn kinh. Đấy, đọc kinh Địa Tạng rất tốt trong lúc này. Một số các một số các quý thầy và các Phật tử theo tịnh độ nói rằng á, đặc biệt Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng á, bây giờ không nên đọc kinh, chỉ nên niệm A Di Đà Phật thôi. Nên xin thưa các quý vị, có trường hợp niệm A Di Đà Phật không vào, không được, phải đọc kinh. Trong cái lúc con người ta hấp hối đó, nằm mê man mà muốn chết không được, muốn sống chẳng xong, như trong kinh Địa Tạng nói đó, trường hợp đó là vì sao? Những trường hợp đặc biệt thì chúng ta phải dùng pháp đặc biệt, đó là phải tụng đọc tôn kinh. Một câu A Di Đà Phật không được. Vì sao? Vì oan gia trái chủ của người đó đời đời kiếp kiếp thì tạo rất là nhiều, cho nên nó bây giờ nó vây quanh vây kín rồi, mà chúng ta niệm Phật thì thúc người kia vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì oan gia trái chủ nó đang đứng vây quanh kia, nó nói là gì? À, mày gì? Mày định trốn nợ hả? Mày định nghe người thân của mày, mày định trốn nợ đúng không? Nhất định nó càng gọi nhau đến thì kéo đến đông hơn, gọi quyến thuộc nó vây tầng tầng lớp lớp, nó làm cho người đó gì? Muốn chết không được. Muốn chết á, thân này để về Tây Phương á, không được. Mà muốn sống á thì cũng chẳng xong, vì lúc đó đã gì? Thân thể không thể trở lại được nữa, thở oxy rồi chẳng hạn. Thậm chí là gì? Nó không còn một chút sự sống nào để cho thể có thể là bác sĩ họ vô phương cứu chữa rồi. Phật Thánh gì? Thấy chúng ta cũng hết mệnh rồi, mệnh hết rồi, chỉ có thể kéo dài được một thời gian ngắn nữa thôi, không thể chữa được, khỏe mạnh trở lại bình thường nữa. Cho nên Phật Bồ Tát cũng chẳng thể cứu được, bác sĩ cũng chẳng thể cứu được, vì y khoa bó tay rồi. Phật Bồ Tát thấy chúng ta mệnh cũng đã hết rồi, phải trả quả thôi, cho nên cũng không cứu được nữa. Và chuyện sinh lão bệnh tử đó là quy luật của thế gian, Phật Bồ Tát cũng phải chịu cái cảnh đó khi các ngài gì? Các ngài thụ cái thân ở thế gian này. Nên tâm các ngài thì không bị sinh diệt, nhưng mà thân thì vẫn phải bị gì? Sinh diệt bình thường như chúng ta. Hơn chúng ta là gì? Các ngài từ khi sinh ra cho đến khi nhập niết bàn, có thể các ngài chuyên làm việc thiện, ngược lại chúng ta gì? Chuyên làm việc ác. Hoặc có người làm việc ác đến nửa đời, giả nửa đời gì, mới gặp Phật Pháp mới có thể hồi đầu bỏ ác làm lành, lãnh giới hành thiện trở lại. Đó. Thì ở đây vì sao mà phải trường hợp đặc biệt là phải tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh cho họ? Địa Tạng là rất tốt. Đối với oan gia trái chủ vây quanh để tóm lại thì Địa Tạng là tốt nhất. Vì Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Oan gia trái chủ của chúng ta cũng thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Cho nên đó, chúng ta thấy là hơn hai năm nay đạo tràng chúng ta Hoằng và Truyền cũng như là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giải quyết được vô số những gì? Những công việc. Hôm qua có một bé sinh viên nhắn tin cho tôi nói rằng cảm ơn thầy, vì khóa tu vừa qua con lên dự khóa tu được thầy khuyến hóa và giảng về ý nghĩa tụng kinh Địa Tạng. Gia đình nhà con rất là rối ren, bố con suốt ngày là rượu chè cờ bạc và về còn đánh mẹ con, đánh chúng con. Anh trai con nữa thì 30 tuổi vẫn chưa chịu lấy vợ, nhưng mà con về thì con tụng kinh Địa Tạng, khuyên mẹ con tụng kinh Địa Tạng. Mới một thời gian ngắn gần đây, tự nhiên gia đình nhà con, bố con gì, ít say rượu hẳn, nói chung đỡ 80-90%. Mà khi say rượu về, tự nhiên bố con say là ngủ, không chửi và không đánh vợ con như tháng trước nữa. Đây là một điều con thấy màu nhiệm vô cùng, mà con không gì, không tin không được. Chỉ có tụng kinh Địa Tạng thôi, trước đây bố con gì, say rượu suốt ngày, và say về là chửi vợ, đánh vợ, chửi con, đánh con. Nhưng mà hai mẹ con chúng con chỉ nhất tâm tụng mới có một thời gian gần đây, từ khóa tu trước đến khóa tu này hơn một tháng, gần hai tháng gì đó. Mà hôm qua bé ấy gửi thư qua cái email cho tôi nói là việc nhà con bây giờ đã gì, đã được ổn định rất nhiều. Nhưng còn một điều duy nhất, đó là anh trai con 30 tuổi rồi vẫn chưa lấy vợ, và có rất nhiều người yêu, hết yêu người này yêu người khác, nhưng cứ chuẩn bị cưới thì gì, thì tự nhiên anh lại chán, lại bỏ, hoặc cô ấy chán, cô ấy bỏ, hai bên lại bỏ nhau. Và cứ như thế, và hàng chục năm nay rồi anh ấy vẫn không lấy được vợ, mà nhà con thì rất muốn anh ấy lấy vợ, và thực tế anh ấy cũng muốn lấy vợ, nhưng không hiểu vì sao cứ đến khi gần lấy thì hoặc anh ấy chán hoặc bên kia chán lại bỏ nhau. Xin thầy lại trả lời cho tiếp cái việc gia đình nhà con thì bố con hay say rượu cờ bạc, rượu chè, mắng vợ chửi con thì xong rồi, đỡ 80-90% rồi, bây giờ về thậm chí là say rượu thì ngủ rồi. Đấy là một cái điều gì thay đổi một cách gì không ai ngờ được, là một cái ông nát rượu tự nhiên là gì bỏ 80-90% rượu. Trước đây một tháng thì 30 ngày say rượu, thì bây giờ một tháng chỉ còn có vài ngày say rượu, nhưng mà say về thì lại ngủ. À, đấy, đi đám cưới đám xin hay là gì đó thì mới say, nếu say là ngủ. Tôi nói như vậy thì các quý vị Phật tử muốn được chứ thì phải, muốn giải quyết được cái việc đó thì phải về, về tụng kinh, về niệm Phật, phải hồi hướng. Chứ đừng có tìm tìm thầy mà thầy như là siêu nhân. Hôm qua hôm kia có người nói rằng á, có người tuyên truyền rằng á, chỉ cần nó được thì được nói chuyện với thầy một câu thôi, thế là mọi bệnh tật chướng ngại đều khỏi hết. Hâm hâm là chắc là tuyên truyền vớ vẩn như thế. Tuyên truyền như thế là giết tôi đấy các quý vị ạ. Vì sao? Vì có những người bị bệnh nặng họ đến họ nói chuyện với tôi vài câu, thậm chí nói chuyện cả tiếng đồng hồ mà không khỏi. Họ nói là gì? Phật pháp không linh và gì? Cái ông thầy này gì? Không chuẩn. Và họ gì? Họ quay lại lưng và lấy về đạo Phật, họ đi tìm một tôn giáo khác. Có phải là chết không? Cho nên cấm các Phật tử tuyên truyền nhảm, tuyên truyền bố láo và tuyên truyền cách mê tín dị đoan. Tôi không có thần lực, không có thần thông, không có một cái phép thuật gì cả. Tôi chỉ có tất cả gì? Nếu mà nói là tôi có thần thông thì thần thông tôi gì? Để gửi hết ở trong này. Các quý vị cứ dở ra mà gì? Mà làm theo, đọc theo, làm theo thì tất cả những cái thần thông diệu dụng của tôi gửi trong này á, nó sẽ truyền sang các quý vị và các quý vị sẽ được gì? Được như nguyện mà thôi. Chứ không phải là tôi có thần thông tôi chiều như là phim trưởng, hay là ngồi nói chuyện với tôi được thì có người thì bảo là chỉ cần nói chuyện với thầy tí là khỏi, hoặc là được gì thầy giơ tay thầy xoa đầu một cái là khỏi. Tuyên truyền như thế là bố láo, tuyên truyền như thế mê tín dị đoan. Tôi có bao giờ các vị thấy tôi làm cái việc đó không? Có không? Không có. Các Phật tử chân chính đến chùa bao nhiêu năm nay thấy tôi làm việc đó không? Tôi tuyên truyền việc đó không? Không có. Mà tôi chỉ khuyên các quý vị gì? Nhất tâm lễ thọ chỉ đọc tụng bộ kinh này. Có điều kiện thì ấn tống bộ kinh này, cúng dường, tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hay Quan Âm v.v. Hoặc là tôn tượng khi mà chúng ta đang xây dựng đại tượng này. Và đặc biệt là gì? Trong mấy ngày này, thầy đang kêu gọi là chúng ta làm gì? Phát tâm làm công tác từ thiện xã hội để cứu giúp những người đang rất khó khăn ở mấy tỉnh khu vực Bắc chúng ta mà bị cái nạn đại hồng thủy vừa qua, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình. Hôm qua chúng ta đã làm gì? Hơn 10.000 suất đã đi đến 5-6 xã rồi. Tôi thì không đi, hôm qua có mấy Phật tử đi, mấy sư đi về kể lại là đến những cái nơi đó mà tang thương lắm. Những cái nhà ở ven suối, bao nhiêu ruộng vườn nhà cửa bây giờ biến thành gì? Đất đá lổm chổm không còn cái gì nữa, ruộng cũng không thể làm lại được nữa, ao thả cá gì cũng không thể phải cá ao nữa mà nó thì toàn đất đá hết trong đó. Gà vịt thì cũng mất hết ở người nông dân thì chỉ con gà, con lợn và con trâu đó là đầu cơ nghiệp vân vân đó, cũng đi sạch luôn. Và có nhà gì trở về con số 0. Những nhà mà ở có mấy cái mấy xào ruộng mà ở ven ven suối thì đi sạch không còn gì nữa. Bây gọi là bị lũ ống lũ quét. Mà dân tình ở nơi đó kể là từ khi là cha sinh mẹ đẻ đến nay là gì, chưa bao giờ thấy một cái cơn lũ nó lớn như thế ở cái gì, cái khu vực huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình của chúng tôi. Nó là bán sơn địa nhưng mà nó không có cái đồi núi chập trùng cho nên đó, nước nó không nhiều. Nhưng mà không ngờ năm nay nước lại nhiều như thế. Mà đấy thì Lương Sơn của chúng tôi nó còn bán sơn địa nó còn đỡ. Nhưng còn cái vùng rừng núi ở Mai Châu, Đà Bắc, đến hôm qua chính quyền địa phương, ông chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình cũng nói là gì? Vẫn còn chưa ra chưa vào được. Tức là vẫn còn đến hôm qua vẫn còn bị chia cắt. Và họ dự kiến là phải một tuần nữa mới có thể vào ra được. À, một tuần nữa nước mới rút và mới ra vào được. Cho nên cái huyện Lương Sơn thì hôm qua như vậy là ổn rồi. Thôi chúng ta thì gọi là có một chút tấm lòng thôi, như vậy là ổn. Còn trong mấy ngày nữa thì dự định là sẽ lên hai cái huyện mà nặng nề nhất của tỉnh Hòa Bình vừa qua, đồng thời cũng là hai cái huyện mà mất người nhiều nhất trong cả nước chúng ta trong cái trận lũ lịch sử vừa rồi, trận mưa lũ lịch sử bao nhiêu năm nay mới có một lần vừa rồi ở các tỉnh miền núi phía Bắc chúng ta, đặc biệt là Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, mấy cái tỉnh này. Thì Hòa Bình là một tỉnh gì? Mất nhiều nhân mạng nhất, thiệt hại của cải cũng nhiều nhất. Mà đặc biệt Hòa Bình thì hai cái huyện đó là cái huyện mà mất nhiều người và của cải nhất. Thì đến cái vùng đó là cái vùng gọi là rốn lũ đó. Rốn lũ tức là cái nơi gì? Nơi trũng nhất và thiệt hại nhiều nhất, nước đọng nhất. Và cho đến hôm qua là nước vẫn gì? Vẫn còn đầy các cấp chính quyền vẫn chưa thể vào được, và muốn đi vào thì phải bơi thì cũng không bơi vào được, vì cái nơi đó nước nó sóng, nó chảy nhiều, cho nên là phải dùng mọi cách biện pháp để có thể trợ giúp người dân được phần nào. Còn chúng ta bây giờ muốn đi vào để tài trợ tận nơi là không đi được. Hôm qua thì mấy sư, mấy Phật tử đi hôm qua là cũng chỉ đến được để tập trung ở chỗ các xã thôi, thì chúng ta không đến tận nơi được, vì nơi đó là ở, có khi nơi này cả xã, ví dụ hôm qua có một xã, cả xã có bị có một nhà ngập hết, mất hết, mất trắng tay luôn, cả xã bị có một nhà ở ngoài gì, ngoài cái vùng chắc là ven suối sao ấy, mất sạch chẳng còn cái gì cả. Còn có xã thì mấy chục nhà, có xã mấy trăm nhà, thì không phải là cả xã bị mất cả xã, như ở dưới Chương Mỹ chúng ta là cả xã là mất cả xã luôn. Vì sao? Vì nó ngập gì, họ phân lũ, nó vỡ đê, nó phân lũ vào gì, vừa là vỡ đê vừa là cái phân lũ để cứu Hà Nội, cho nên ấy, ngập cả vài xã luôn, phẳng lặng ngập tới 2-3 mét luôn, đến cổ, thậm chí quá cổ, cái chỗ sâu là quá cổ luôn, như đấy là phẳng lặng mất tất. Nhưng người lũ quét ở miền núi thì không, ở trên cao chúng ta nhìn thì vẫn là thanh bình lắm, đi trên đường thì vẫn không có gì cả. Nhưng mà chúng ta vào những cái nơi thì dọc bờ suối, người dân tộc thì thường hói ở gì, hói làm nhà dọc ở bờ suối, mà cái cuộc sống của họ thì cũng ven ven bờ suối để họ gì, họ cấy lúa nước. Thì chúng ta thấy nhà bờ suối cũng mất, ruộng bờ suối cũng gì cũng hết, con trâu con bò con lợn là cái tài sản duy nhất của họ có thể đem bán để kiếm tiền gì cũng hết, như vậy là trắng tay. Đó. Cho nên chúng ta hôm qua thì mấy Phật tử đến, mấy Phật tử đi về nói rằng á, bạch thầy, cũng có đi trên đường thế dân họ vẫn bình thường, chứ trên đường thì đương nhiên là bình thường, nó chỉ ở dân tộc nó chỉ mất những cái nơi là vùng sâu, vùng bờ suối và những vùng trũng thôi, chứ không như dưới Chương Mỹ là gì, nó phẳng lặng thì chúng ta đều biết là nó bị gì, bị phẳng lặng cả xã, thậm chí cả mấy xã với nhau, trắng nước thì nó khác. Nhưng cái này cơn lũ nó chỉ đi qua có khi một đêm vài tiếng đồng hồ thôi, quét sạch, hôm sau thì trơ lại đất đá, không còn nước, nước chỉ chảy lóc rách ở dưới nữa thôi. Đó. Thầy có Phật tử về thì sáng nay đến thắc mắc, không thắc mắc với tôi mà thắc mắc nhờ các sư nói với tôi là bạch thầy, thầy cho đi mà không làm từ thiện đến tận tay của người dân như vậy thì sợ rằng là gì, cái đồ chúng ta từ thiện nó không đến tay của người ta, giống như một số các tỉnh ngày xưa ở miền trong đó, một số là những cán bộ là gì ăn bớt cái của từ thiện của thập phương, không tay không đưa đến người dân. Nhưng các vị yên tâm đi, cái thứ nhất ở đây là quê hương của tôi, cái thứ hai bí thư chủ tịch huyện tôi là người làm việc trực tiếp, mà các bác ấy rất là có tâm, có thể là mới gặp tôi mới chỉ có mấy tháng thôi, nhưng mà gì rất là có tâm, rất là ủng hộ Phật pháp. Những người có tâm ủng hộ Phật giáo như thế thì không bao giờ họ vì một vài cái gì, một cái vài đồng tiền lẻ mà có tiền đâu, một vài yến gạo, một vài cân muối, không bao giờ họ làm như vậy. Và hôm tôi đã làm việc với ông chủ tịch huyện qua điện thoại và ông ấy trực chỉ đạo trực tiếp, thầy cứ yên tâm tôi sẽ giao trực tiếp cái này để cho bác phó chủ tịch huyện phụ trách khối văn xã đi xuống tận cơ sở và giao cho các xã, và các xã phải gì, phải mang lên, cử người mang đến tận gì, tận tay cho bà con, chứ không được gọi bà con đến ủy ban nhân dân xã để gì, để nhận. Đó, hôm qua bác phó chủ tịch khối văn xã của huyện Lương Sơn chúng tôi ấy, bác chỉ đạo bí thư với chủ tịch xã đây gì, anh Chi là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, nói rằng chỉ đạo rằng là gì, thầy và các Phật tử ở ngoài Hà Nội người ta gì vận động từng tí, người ta mang vào tận đây cho để bà con. Chúng ta là cán bộ cấp huyện cấp xã là gì, phải có trách nhiệm để gì, để đem đến tận tay cho bà con, chứ không được gọi bà con lên trụ sở ủy ban nhân dân xã để lấy. Và bác cái chủ tịch giao cho bác phó chủ tịch huyện, bác phó cho chủ tịch huyện hôm qua để giao cho bí thư đảng ủy và chủ tịch ủy ban nhân dân các xã mà hôm qua mà đạo tràng chúng ta đến làm từ thiện đó là gì, trong ngày hôm qua tối, chiều tối qua và ngày hôm nay, thậm chí ngày mai, nếu nước nơi nào chưa rút hết á thì phải trong vòng chậm nhất là 2-3 ngày ủy ban nhân dân xã phải cử người chuyển tận gì cái đồ của chúng ta xuống đến từng nhà, từng đối tượng mà bị lũ cuốn vừa qua, lũ quét vừa qua, nó làm thiệt hại kinh tế gia đình vân vân. Và đặc biệt hôm qua lại sư có anh Nghiêm về kể với tôi câu chuyện ở trên người dân tộc á, chúng tôi thì dù sao nó vẫn còn một cái chất gì của người dân tộc, tức là gì, cái tình yêu thương và sống nó chất phác, giống nó từ xưa nó vẫn còn một cái gì đó, cho nên chúng ta yên tâm, không phải lo cái chuyện là đó, tin tưởng vào tôi và tin tưởng vào các cấp chính quyền quê hương tôi. Rồi bác về, bác anh em bác về bác kể với tôi gì, chủ tịch xã với lại mấy ông cán bộ xã này đi ra để thấy dân cái ao cái hồ của dân nó đã bị ngập nước, sợ là gì nó ra cá đi, thế là đi ra để đắp và để dùng cái lưới để chặn, thì không ngờ lũ nó về nhanh quá, mấy bố gì không kịp chạy vào nữa mà gì trèo lên cây, từ lúc sáng cho đến sầm sầm tối mới có người vào cứu, cứ ngồi trên cây vắt vẻo, chủ tịch xã ngồi trên cây vắt vẻo như vậy từ sáng cho đến tối. Các vị thấy đấy là gì? Đấy là lo cho dân còn gì nữa, cán bộ như thế lo cho dân mà. Đi ra thì cán bộ từ chủ tịch xã rồi đi ra để be bờ đắp ao gì để cứu gì, cứu ngập cho dân. Nhưng mà không ngờ là lũ nó lên nhanh quá, không kịp chạy vào, mà may mà có cái gốc cây ở đấy thì mấy bố trèo lên vắt vẻo trên cành cây cho đến chiều tối mà có người đi thuyền ra cứu. Vì nước nó gì, nước nó trôi mạnh quá cũng không thể ra được ngay, ra có khi cái người ra lại gì, lại bị chết. Cho nên thôi mấy ông kia cứ để ông ngồi trên cây, dù ông là chủ tịch xã thì cũng để ông ngồi trên cây. À, ông ngồi trên cây có khi tính mạng ông an toàn, chúng tôi ra có khi không an toàn. Cho nên đến khi chiều chiều lại nước thì cái đỉnh lũ nó rút bớt rồi thì mới bơi thuyền ra để cứu ông ấy vào, cứu mấy người vào. Đó, đây là cái tâm của người ta. Cho nên thì sáng nay có một vài Phật tử nói rằng bạch các sư và thưa các sư nói với thầy rằng á, sợ rằng những Phật tử ở xa họ không tin là cái quả đó đến được tận tay nhân dân. Nếu như mình không đi chia tận nơi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, họ ý kiến với tôi rằng á, thầy phải cho quay phim chụp ảnh để đăng lên mạng để cho những người ở xa, Phật tử ở xa họ công đức, họ cúng dường đó, họ thấy rằng là gì? À, đồng tiền của họ được nhà chùa trao đến tận tay của nhân dân. Thì qua đây tôi nói luôn, nếu Phật tử nào hoặc vị nào ở xa mà không tin vào cá nhân tôi và không tin vào đạo tràng của chúng ta, trong cái vấn đề làm từ thiện này tốt nhất là đừng có gửi, một đồng cũng đừng có gửi. Cứ giữ lại đi, cứ giữ mà tiêu, hoặc là đi làm gì, đi làm với nhóm khác. Còn nhóm của chúng ta, từ trước đến nay quan điểm của thầy gì? Đi làm từ thiện là xuất phát từ cái tâm. Chứ chúng ta không làm vì gì? Vì cái danh ở bên ngoài, quay phim, chụp ảnh, băng rôn khẩu hiệu đoàn Phật tử, tăng ni Phật tử chùa Khai Nguyên, và kéo gì? Kéo mấy chục vị tăng ni, mấy chục vị, hàng trăm Phật tử đến để đứng ầm 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 ầm, cũng chỉ có trao gì? Trao có yến gạo, thùng mì tôm, chụp ảnh, quay phim, đăng lên mạng, coi như là gì? Ta đi làm từ thiện tốt lắm. Thầy không cho làm cái điều đó với đạo tràng chúng ta. Tôi nói là gì? Tất cả việc làm chúng ta là phải tri ân báo ân, nhớ đến cái ân của quốc gia tổ quốc mà gì, chung tay với gì, chia sẻ với đảng, với nhà nước, với chính quyền các cấp, với nhân dân, với đồng bào chúng ta. Chứ không phải là vì gì, vì người muốn cho người ta là ở xa người ta tin mình, người ta mới nộp tiền cho mình đi làm, không nộp thì thôi, quan trọng gì đâu, có đến đâu chúng ta làm đến đấy, duyên đến đâu chúng ta làm đến đấy, ai tin thì gì? Chúng ta cùng nhau để làm, và không tin thì không quan trọng. Thế cho nên hôm nay thì khẳng định lại một lần nữa, không có chuyện là gì quay phim chụp ảnh khi đi làm từ thiện để đăng quảng cáo, chắc chắn rồi. Còn ai có thể, ai tin phát tâm thì phát tâm, không quan tâm thì thôi, chúng ta cũng cảm ơn họ thôi, cũng không sao cả. Còn việc thứ hai thì các Phật tử chúng ta cứ yên tâm tin tưởng vào thầy và các cấp chính quyền ở quê hương của thầy, tất cả những cái sự phát tâm của chúng ta ngày hôm qua hôm kia chắc chắn sẽ đến được tận tay 1.000 hộ gia đình có hoàn cảnh thực sự bị cái cơn lũ vừa rồi cuốn đi. Các vị yên tâm là tôi làm việc gì thì nó chắc chắn lắm. Mà làm việc gì với các bác lãnh đạo chính quyền thì rồi thì các bác chắc chắn không có một ai làm sai đi cả. Vì tôi tin người ta và người ta cũng tin tôi. Các vị yên tâm đi. Người khác thì tôi không biết, nhưng bản thân tôi làm việc cái gì tôi rất có niềm tin. Và còn tới đây thì hôm qua làm việc với bác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hòa Bình, thì sáng nay đi thì cũng rất có một cơ duyên. Đó là đạo tràng của thầy Phước Tiến ở trong miền Nam, hôm qua thầy điện ra cho đạo tràng chúng ta là thầy biết là thầy là quê hương Hòa Bình, cho nên thầy cũng muốn là kết hợp giữa đạo tràng chúng ta với các Phật tử của thầy trong kia. Thầy nói ở trong kia thầy vận động được 1 tỷ, và thầy sẽ đi ra làm ở 2 huyện khó khăn nhất, gặp cái vùng lũ nhiều nhất trên đó trên tỉnh Hòa Bình, và thầy chia cho mỗi huyện là 500 triệu. Và tôi cũng tư vấn cho thầy, bây giờ bà con là đang thiếu đói, cần cái ăn trước, cho nên là sẽ tập trung về đây đong gạo, mang về đây chúng ta đóng thành từng thùng từng suất như hôm qua đó, và chúng ta trở lên chúng ta đi phát. Và bác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, bác ấy rất hoan hỉ cái điều đó, và bác ấy muốn là gì, tới đây thì tăng ni Phật tử chúng ta chuẩn bị phát nhiều như vậy, phát đến mấy nghìn suất như vậy. Tôi định hôm nay thầy sẽ cho người từ trong kia bay ra miền Nam, từ miền Nam bay ra đây, và cùng với ở đây tôi sẽ cho các sư, một vài vị sư và Phật tử đưa lên làm việc với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, và xuống tận ở nơi hai cái huyện mà vùng nặng nhất đó, làm việc với Mặt trận Tổ quốc huyện, với Ủy ban nhân dân huyện ở đó, để cái đoàn chúng ta đi là chúng ta đi phải làm nó phải minh bạch, không có gì mà phải trốn tránh cả. Mà đặc biệt là đến những nơi vùng sâu vùng xa, nơi dân tộc như thế, họ rất nhạy cảm vấn đề tôn giáo. Chúng ta mà đi làm cứ rùng beng lên, cứ quay phim chụp ảnh băng rôn khẩu hiệu, họ rất sợ. Vì họ gì, họ chưa tiếp xúc với tôn giáo nhiều, cho nên họ rất sợ chúng ta quảng bá tôn giáo để làm gì, để lôi kéo người thế này thì khác, lợi dụng cái vấn đề nhân dân đang khó khăn khổ cực như thế. Vì cái vấn đề này nó có rất nhiều các tôn giáo đang lợi dụng nhân dân như thế, cho tiền và lôi kéo họ theo tôn giáo và chống phá chính quyền, làm gì gây rối trật tự trong dân. Cho nên họ rất sợ là gì, chúng ta đi đông người và lại băng rôn khẩu hiệu, lại cho người từ một tí gì, tí gạo tí muối, lúc gì lúc họ đói họ khổ, nhưng mà lại lôi kéo họ để làm loạn tình hình an ninh chính trị tôn giáo trên địa bàn của họ là không được. Người làm chính quyền họ cái yêu cầu số một là phải an ninh chính trị, xong mới đến gì, xong mới đến những cái khác đó. Cho nên chúng ta cũng phải hiểu cho họ, mỗi người một cái việc, một chức sắc khác nhau, chúng ta phải hiểu cho họ. Cho nên á, nhưng mà ở trên đó thì các bác lãnh đạo ở bên Mặt trận Tổ quốc tỉnh á, bác rất hoan hỉ khi biết mà ở trong thầy miền Nam phát tâm ra 1 tỷ để làm công tác từ thiện ở đó, thì bác bảo là tới đây muốn là hai nhà chùa ở trong miền Nam và ở chùa nhà mình kết hợp với nhau lên đó làm, thì họ muốn mình đi trao tận nơi. Ở trên đấy thì họ muốn mình đi trao tận nơi, nhưng mà họ nói là gì, họ không có người để đi trao cho mình ở trên đó, mà nó nhiều quá. Chúng ta biết là nếu mà đong gạo 1 tỷ đó, mà đong gạo với mua mì tôm mua muối mà, thì ít nhất được khoảng độ tầm gần 4.000 suất. Nhưng mà hôm qua tôi tính là đi nơi vùng sâu vùng xa nó khó khăn như thế, thì sẽ không cho một yến gạo, không phát cho một yến gạo, một thùng mì tôm, mà ít nhất phải được 2 yến gạo, một thùng mì tôm và 5 gói bột canh và 2 cân muối, để cho họ gì phải vượt qua được khoảng 1 nửa tháng, tức 2 tuần, khoảng nửa tháng là nước rút hết thì họ mới có thể gì lên nương, họ làm rẫy hoặc tiếp tục các công việc để sống, và cũng như là tiếp tục thì nếu họ nhận được những cái tổ chức khác đến giúp đỡ thì có thể được một vài tháng, chắc chắn đảng nhà nước sẽ ủng hộ. Nhưng mà chúng ta biết là những cái gấp gáp như thế này á, thì các tổ chức nhà nước họ phải trải qua cái gì, trải qua cái họp để phê duyệt vân vân thì mới được, chứ không phải dễ đâu. Đó. Cũng phải có thời gian vài hôm thì mới đến được tay của người dân. Cho nên thì các bác muốn là gì? Bây giờ họ đang rất cần. Bác chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hôm qua bác nói là dân bây giờ trên đó hai cái huyện Đà Bắc, Mai Châu và Đà Bắc đang rất cần thức ăn. Chứ không cần tiền bây giờ cũng chả giải quyết được cái gì mà cần thức ăn. Thì tôi mới nói với các vị mà để hôm nay đệ tử của thầy Phước Tiến ra ngoài này sẽ bàn với nhau, lên thực địa bàn với nhau, xong rồi nếu mà thống nhất được thì đong gạo mua muối mua mì tôm tập trung về đây, xong chúng ta sẽ đi về đây, cả đạo tràng chúng ta kết hợp cùng đi. Và các Phật tử chúng ta phát tâm thì từ giờ cho đến khoảng độ 3 hôm nữa thì chúng ta đi, trong vòng phát tâm 3 hôm nữa thì chúng ta cùng đong gạo và cùng mua mì tôm và muối với bột canh để đi cho bà con. Thì ai đi được thì đặc biệt thì đi, nhưng cũng không nên đi nhiều, đại diện những người khỏe khỏe thôi. Đi và lần này đi là phải đi xuống địa phương. Bác chủ tịch Mặt trận Tổ quốc nói là lần này đi xuống địa phương, chứ không giao cho Ủy ban nhân dân xã như ở hôm qua nữa, mà chúng ta đi, họ muốn chúng ta đi xuống địa phương, mà thậm chí muốn chúng ta đi đến cả những cái nhà ở trong cái vùng sâu á. Mà họ bảo là mình phải cho quân đi để bê, để vác, đi để bốc vác, để quân, bởi vì 4-5 nghìn suất như vậy, thầy ấy khoảng độ 3.000 gần 4.000 suất, thì chúng ta ít nhất thì cũng phải lên 500-700 suất chứ, chẳng nhẽ đạo tràng chùa Khai Nguyên chúng ta mấy chục ngàn Phật tử mà có 100 suất thì xấu hổ quá, đúng không? Mỗi người móc túi ra một tí, thầy nhìn ăn 1 tuần thì chắc cũng được cho 1 gia đình, À, bớt ăn một tuần thì nói nhịn ăn không đúng, bớt ăn một tuần thì được một suất rồi. Thầy thôi phúc mỏng nghiệp dày thì được một suất là quý rồi. Các Phật tử chúng ta cứ 30.000 Phật tử. 30.000 Phật tử. Thôi thì người thì thùng mì tôm, người thì cân gạo, người thì gói muối, người ít thì một gói bột canh. Gói bột canh mấy nghìn, 3.000. Cân muối cũng 3.000. Cố gắng móc túi ra. Có móc được không? Có moi túi được không? Đó. Ai mà moi hôm qua hôm kia rồi mà hôm nay nhìn vào vẫn còn tí nào thì moi nốt đi. Để là 20.000 đi xe buýt về thôi. Đó. Hôm qua moi rồi, hôm nay moi, hôm kia moi rồi, hôm qua moi rồi, nhưng hôm nay thì nếu mà vẫn còn sủng sẻng ở trong đó thì thôi, moi nốt để 20.000 mua vé xe buýt về tới Hà Nội là được. Đó. Đấy. Thế hôm nay là ngày Chủ nhật, Phật tử chúng ta cũng có thể đông, mà có thể ai mà chưa chuẩn bị thì về nhà. Chúng ta vẫn có thể trong 3 ngày tới thì chúng ta về, có thể chúng ta gửi bằng tiền hoặc chúng ta gửi bằng mì tôm lên được. Mua thùng mì tôm, đi taxi mang lên đây được, không sao. Sao? Tôi cười cái gì, tôi nói thật đấy chứ. Các Phật tử có thể ở dưới thủ đô Hà Nội thì mua một thùng mì tôm, thuê chuyến taxi mang lên đây. Có được không? Làm sao không được? Thùng mì tôm có 55.000 mà đi taxi từ Hà Nội lên đây hết gì? 500.000. Thì thà rằng chúng ta ra cái ngân hàng gửi vào cái gì? Cái tài khoản đó 500.000, 550.000 đó để được bao nhiêu thùng mì tôm? 11 thùng mì tôm. Đúng không? Đó, các Phật tử cứ yên tâm tin tưởng thầy tuyệt đối vào cái số tài khoản mà làm từ thiện đó, chỉ có dành cho từ thiện thôi. Và sẽ công khai. Ngày cuối cùng sẽ công khai trước các Phật tử, đem tin nhắn rồi lên ngân hàng rút về công khai. Và cái hòm công đức này thì chiều ngày hôm nay thì mấy Phật tử chúng ta cũng chưa buổi chiều đó thì tụng kinh xong hoặc là buổi trưa ăn cơm xong thì các Phật tử chúng ta đếm trước đi thì xem kiểm tra xem được bao nhiêu. Hôm qua là chúng ta thì đông 8 tấn gạo rồi, 1.100 thùng mì tôm. Mì tôm hình như là 50, bán lẻ thì 55-57.000, họ bán cho chúng ta hình như là 52-53.000 một thùng ấy. Họ bảo đi làm từ thiện mà lấy nhiều họ cũng ưu ái một chút. Gạo thì bình thường thì 11 hoặc 10.7, nhưng hôm qua hình như họ cũng lấy 10.3 hay 10.5 ấy. Họ bảo là đông nhiều thứ nhất, thứ hai là làm từ thiện họ cũng gì, cũng lấy ít lãi đi. Muối thì họ bảo 3.000 một cân thì cuối cùng họ lấy có 2.800 thôi. Chúng ta thấy họ cũng có tâm đấy chứ. Đó, thì mỗi người một tí thôi thì nó thành thành nhiều thôi, có gì đâu. Đó. Hôm qua thì nghe sư cô Tịnh Nghiêm ở phòng chi khách bảo là có một Phật tử phát tâm hôm qua là 50 triệu để làm từ thiện, và thầy thích đong gạo hay thích mua cái gì thì mua. Thì thôi thì tất cả đều vào gì? Đều vào việc làm từ thiện này thôi. Thầy bảo là hôm nay nếu mà Phật tử ấy mang lên thì đưa cho bà Thanh đi giả tiền 8 tấn gạo ngày hôm qua, vừa hết. Thế là tôi không phải đi lo đi bán răng nữa. Tôi đang bảo là chiều nay đi gì? Đi là đi xem lại mấy cái răng có cái nào bán được thì bán. Nhưng mà may thay chiều hôm qua lại có Phật tử bảo cúng 50 triệu để giả tiền gạo thì chỉ còn có tiền mì tôm và tiền muối. Mấy chục triệu nữa thôi chắc là không phải bán răng nữa, có khi chỗ này là đủ rồi. Thôi nói trêu vậy thôi. Thôi thì cũng rất mong là các Phật tử chúng ta vì cái tình đoàn kết của đồng bào của mình, cùng chung tay với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, đặc biệt là với cái tình cảm với đồng bào chúng ta, mà một miếng khi nói bằng một gói khi no. Chúng ta cố gắng, có nhiều thì phát tâm nhiều, có ít thì phát tâm ít, mà không có thì chúng ta tùy hỷ niệm Phật để cầu nguyện cho họ gì có sức khỏe. Những người đó tuy là có thể thiếu thốn về vật chất nhưng mà gì họ có sức khỏe để tự làm lụng và để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và cũng mong rằng là gì trong đạo tràng của thầy Phước Tiến hôm nay ra thì cũng nhất tâm để cùng nhau kết hợp để làm được cho người dân họ bớt khổ được một thời gian ngắn nhất định nào đó. Thì và đạo tràng chúng ta cũng phối hợp để làm sao để cho nó tốt nhất. Thế hôm nay thì chúng ta đạo tràng chúng ta hồi hướng và vào tụng kinh nghỉ ở đây.
Tát-xô